Chữ ân là gì? Chữ ân là khi ai đó vì thương mình mà làm cái gì cho mình, cái đó gọi là ân. Ví dụ như Đức Phật thương chúng ta, những người sống trong cảnh khổ mà không hề biết khổ. Không phải là không biết khổ nha, khổ biết nhưng mà không biết tại sao khổ. Rồi không biết chứ, sống trong cái cảnh gọi là vô thường mà không hiểu nó là vô thường, cứ nghĩ nó là thường. Phật thương cái đó. Chứ là tất cả chúng ta đang có sẵn cái vui mà không sống với cái vui đó, lại sống theo cái giả tạm là vô thường. Chúng sanh mình có một cái bệnh là chúng ta quên, gọi là vong. Thí dụ như mình nhớ ơn thì gọi là tri ơn, mà chúng ta quên ơn gọi là gì? Vong ơn. Thì trong cuộc sống của chúng ta là người nhận ân của Phật. Đức Phật thấy chúng sanh khổ cho nên Phật hy sinh cái bình thường của Ngài như là một cuộc sống vương giả, để Ngài đi tìm ra một con đường giúp chúng ta thẩm thấu. Mà trước hết phải là Ngài, bởi vì Ngài cũng khổ giống mình, Ngài cũng sống trong cảnh khổ giống mình, Ngài cũng buồn vui giống mình, Ngài cũng là nắng mưa giống Melbourne. Nhưng mà Ngài thấy được điều đó, cho nên Ngài quyết tâm Ngài đi tìm cho ra cái lẽ thật. Và khi Ngài đi tìm ra lẽ thật đó, Ngài mới chỉ lại cho tất cả chúng ta lẽ thật. Mà hơn 2000 năm nay chúng ta vẫn còn thừa hưởng cái đó. Chúng ta vẫn còn thừa hưởng cái đó. Cho nên nội cái ơn Phật thì chúng ta cũng gọi là hồng ân. Mà bây giờ nếu mà chúng ta tri ơn Phật thì chúng ta phải làm gì? À, chuyện ai cũng biết hết. Tức là chúng ta phải tu tập, chuyển hóa. Nhưng mà cái chữ tu tập ở đây không có nghĩa là mình chỉ làm cái hình thức, mà mình thật sự có chuyển hóa bên trong. Ngày hôm qua ở chùa Hoằng Pháp á, thì có một cô đó, cô đến cô nói: thầy, con là người bị bệnh trầm cảm nặng lắm, mà suốt 5 năm nay con nghe pháp thầy và con nhẹ dần mà đến bây giờ con hết bệnh hẳn. Hôm nay con rất là vui, con đến đây để con thăm thầy và con nói cho thầy biết là con là người nghe những bài pháp của thầy mà chuyển hóa. Cô đó đâu cho quả gì, nhưng mà một câu nói của cô thôi làm cho Pháp Hòa vui. Tại vì mình nghĩ rằng những gì mình nói mà có thể giúp được cho người khác thì mình làm tròn cái bổn phận, cái trách nhiệm, cái tâm nguyện của mình. Như vậy thì trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta cố gắng, chúng ta sống hết sức tất cả những gì chúng ta có thể làm. Để làm gì? Vì tình thương thôi. Mình không thương mình đâu có làm. Phật không thương chúng sanh, Phật đâu có hy sinh. Vợ không thương chồng, vợ đâu có hy sinh lo tất cả. Chồng không thương vợ, chồng đâu làm việc đó. Mẹ không thương mình, mẹ đâu làm việc đó. Nhưng mà đa số chúng ta sống sao? Nhận ơn mà không nhớ ơn. Có không? Có đôi khi người ta làm một cái điều gì đó cho mình, nhưng mình xây lại mình: ai biểu vậy? Trời ơi, tự ái dễ sợ. Mình thấy không? Đôi khi mình nói một câu nói, một câu thôi, ai biểu vậy? Nhưng mà nó phủi hết tất cả, nó làm đau hớn mà người ta có thể làm một ngày trời, người ta có thể làm một tháng trời cho mình. Tự nhiên mình nói một câu ngắn ngủn vậy, ai biểu? Coi như là một tháng trời nó trôi sông trôi biển. Cho nên cái chữ hồng á, không phải đợi ai làm cái gì lớn lao cho mình mới kêu hồng ân. Mà tất cả, dù một ly nước trong lúc mình khát, nếu không có ly nước đó là mình chết ngất rồi. Cho nên ly nước cứu mình trong lúc khát là hồng ân. Một miếng bánh giúp mình trong lúc đói là hồng ân. Một bàn tay đỡ mình trong lúc té là hồng ân. Một cái áo choàng lên người mình khi mình lạnh là hồng ân. Cho nên hồng là lớn. Nhưng mà cái lớn ở đây nó không chỉ có cái nghĩa là ở cái lượng, mà nó lớn ở cái tâm. Có nhiều khi con đi chơi về khuya, mẹ ngồi chờ, Thay vì mình nói trời mẹ, sao mẹ không đi ngủ đi, ai biểu mẹ thức? Con lớn rồi, con tự lo được, ai biểu mẹ thức? Thì một câu nói cái tự nhiên bà già xìu, thì thôi tôi đi ngủ. Thật sự trong cuộc sống của chúng ta, cái quán chiếu của chúng ta ở chỗ là chúng ta biết nhận được những cái ơn trong đời. Quý vị biết là trước khi mình đến đây, cái khu vực này được làm ráo riết, làm ráo riết để mà cho đủ, cho kịp cái ngày để đi vào cái sinh hoạt của ngày hôm nay. Người đóng người cưa, Pháp Hòa chỉ nghe kể mà mình cũng chẳng cần phải nghe kể nữa. Mình chỉ cần nhìn vào những công trình là mình hiểu được bao nhiêu công sức tốn kém và công sức trong này. Ông hàng xóm phía sau này, ông rất là khó chịu. Có những ngày đóng cưa mà mạnh lớn quá, ông đứng lên, ông biểu ngưng. Sư cô trụ trì phải đi qua năn nỉ ông. Nhưng mà ông cũng dễ thương. Sau khi đó ông mới nói là tôi xin lỗi, tại vì tôi nhức đầu quá, cho nên tôi không kềm chế được cái cơn bực bội của tôi. Tôi đã đứng lên, tôi phát lên cái lời nói mà lẽ ra tôi không nên nói. Thật ra ông cũng không phải là người xấu, nhưng mà cái tốt của ông là ông nhận ra cái lỗi mình. Mình đâu có nói người ta vậy được. Thậm chí quý vị thấy người hàng xóm thôi, họ bực bội mình mà họ lỡ nói một câu nặng với mình, mà họ cũng nói gì nữa, họ nói ngưng. Vậy mà họ còn biết xin lỗi. Còn mình sống với nhau mấy chục năm, nói bao nhiêu lời nặng nề mà mình không hề có một lời xin lỗi. Rồi mình đợi tới lúc nào mình mới xin lỗi? Đợi lúc đó người đó nằm ngay đơ, không trả lời mình nữa, cái mình lại xin lỗi. Tại vì chi biết không? Tại vì người lúc đó người đó không còn trả lời nữa. Lúc đó mình yên tâm, mình nói mình không mắc cỡ. Tại giờ mình cũng còn ngại lắm. Đôi khi mình nghĩ là mình nói vậy cải lương quá, nhưng mà không có sao. Nếu mà nghĩ cho cùng, cuộc đời này là mình sống như một mình, mỗi người như ở trong một tuần hát chứ gì đâu. Lúc mình đóng vai này, lúc mình đóng vai kia, hạ màn xuống rồi mới biết mình là ai. cho chân như của mình. Cho nên á, cái ơn là gì? Để chúng nhớ chữ ơn được định nghĩa là khi ai đó vì thương mà làm cho mình, gọi là ơn. Vậy thì trong cuộc đời mình đã từng làm điều đó cho ai chưa? Có chứ sao không? Nếu mình không thương mình đâu làm, phải không? Ví dụ như Pháp Hòa đi giảng cũng vậy. Trời, nhiều khi sáng đã thấy người ở dưới bếp rồi, người ta không thương mình, ta đâu làm điều đó. Ngày hôm qua đi giảng về, về tới đây là 9 giờ mấy, thấy mấy Phật tử còn dưới bếp, rồi lo nấu nướng để cho chúng ta có một bữa trưa hôm nay. Thế thì nếu mà theo cái định nghĩa chữ ơn đó, thì chúng ta thấy trong cuộc sống này có giây phút nào chúng ta sống mà không nhận ơn không? Không. Lúc nào cũng nhận ơn hết. Chữ nhận tiếng Hán gọi là thọ ơn. Nếu mình nói theo tiếng Hán là thọ ơn. Mà mình thọ ơn thì mình phải tri ơn. Rồi tri ơn thì phải làm gì? Báo ơn. Còn nói theo tiếng Việt là gì? Nhận ơn, biết ơn và trả ơn. Đó là mình nói theo tiếng Việt. Còn mình nói theo tiếng Hán là thọ ơn, tri ơn, báo ơn. Ơn cũng được, ân cũng được. Nhưng mà chữ ân định nghĩa là khi chúng ta thương mà chúng ta làm. Khi mà hồi tối cũng vậy, sắp đi ngủ rồi, thì có một cô đâu ở ngang chùa cầm một chai sữa đậu nành còn nóng hổi quá. Thầy ơi, thầy, con gái con mới nấu xong sữa đậu nành, không có đường nha, thầy nhớ uống. Chỉ một câu nói đó thôi mà mình bổ dưỡng còn hơn sữa đậu nành nữa. Tại vì sao? Vì mình hiểu được cái đó từ tình thương mà ra. Mà mình sống mà mình nhận được tất cả những cái thương yêu như vậy đó, nó làm cho mình có năng lượng của mình, cái tinh thần của mình thêm sức sống. Cho nên thưa đại chúng, Nếu chúng ta đã có một người bạn đời trong cuộc đời mình, hay nói chung là những người thương xung quanh mình đó, người ta cần sức sống, không phải là cơm áo gạo tiền đâu, mà sức sống của họ chính là tinh thần, là ý chí. Mà ai làm được điều đó? Chỉ có mình thôi. Mình mới cho được cái điều đó mà không cần tốn tiền. Mà khổ nói cái không tốn tiền không cho. Ví dụ như mình mua cho người ta nhiều áo đẹp, nhưng mà mình mắng xả người ta, mình hành hạ người ta, mình áp đảo người ta bằng tinh thần, cái đó người ta khổ lắm. Nhiều khi mặc cái áo lông nó nhẹ hửng mà nó nặng như mấy ngàn cân. Thật thứ tâm trạng nó sống như ở địa ngục chứ gì nữa. Cho nên trong kinh địa ngục, trong kinh Địa Tạng có diễn tả những cái tên của địa ngục á. Quý vị nhớ phẩm thứ 5 á, có những địa ngục tên là Giáp Sơn. Trời ơi, giống như là mình ở trong một cái núi nặng. Có những địa ngục tên là Phi Đao. Phi Đao là gì? Phóng dao. Lời nói người đó ra như mỗi cây dao nó phóng tới mình vậy đó. Có nhiều khi mình né muốn chết mà cũng trúng. Né là gì? Mình không dám gặp. Mình không dám gặp, tại gặp là mình trúng dao. Mà né đâu có được, tại thủy chung họ là người mình phải gặp. Cho nên rồi họ chạy trời không khỏi nắng. Nhưng mà sống về trong tâm trạng khổ đau lắm. Thậm chí mình khó dễ thế này, khó dễ thế kia. Họ nói chuyện với mình mà họ phải cân nhắc từng chữ từng câu. Vì thế nào rồi cũng trúng chưởng của mình. Không, chưởng là mình đưa cái tay, cái bàn tay là chưởng. Cho nên tiếng trong phim Tàu nó nói ăn chưởng. Ăn chưởng là mình lấy một tay mình dện vô người của họ kêu là chưởng. Thí dụ như mình chắp tay kêu là hiệp chưởng. Chắp tay vậy gọi là hiệp chưởng. Cái mão mà quý hòa thượng đội mà những cái đại lễ lớn quý vị thấy đội cao 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 đó, cái mão đó gọi là mão hiệp chưởng. Tại vì cái mão đó có cái hình dáng như bàn tay chắp lại vậy đó. À, cái mão đó là đặc biệt của Phật giáo Việt Nam. Đặt cái mão đó đặc biệt của Phật giáo Việt Nam. Mà ngày xưa các vị làm cái mão đó để làm gì? Để cúng dường cho quốc sư. Những vị quốc sư trong triều đình đội cái mão đó lên. Và những cái đại lễ lớn quý hòa thượng đội lên để làm gì? Để trang nghiêm cái buổi lễ đó. Chứ không phải như bây giờ mà đội tùm lum la. Mình không, cái mão đó không có đội, gọi là lúc nào muốn đội là đội. Đội vào những cái dịp long trọng để trang nghiêm cái đại lễ đó. Cái mão đó gọi là mão hiệp chưởng, như cái bàn tay chấp. Và khi mà chúng ta đem hai tay chúng ta chấp là gọi là hiệp chưởng. Có khi còn gọi là hiệp thập, vì 10 ngón tay mình thì gọi là thập. Trong kêu là thập chỉ. Thập chỉ là 10 ngón tay. 10 ngón tay mà hiệp lại gọi là hiệp thập. Còn một ngón kêu là chỉ. Cái này kêu chỉ là không đúng. Chỉ này chỉ của Việt Nam. Còn chỉ tiếng Hán là ngón tay nào cũng là chỉ. Có người ta có một cái bộ môn đó, kêu là thập chỉ, tức là vuốt mấy ngón tay, hay là người ta tập mấy ngón tay này để cho máu huyết nó lưu thông. Không, thì có những cái bộ môn người ta tập thể dục làm cho mỗi ngón tay của mình máu huyết lưu thông, gọi là thập chỉ. Thì ở đây khi mà chúng ta tri ân thì chúng ta phải thấy rằng không phải chỉ có những người nào cho chúng ta những cái gì to tát mới gọi là ơn, mà dù một cái rất nhỏ. Như là nãy giờ Pháp Hòa ví dụ, quý vị biết là vì muốn cho cái những ngày sinh hoạt ở đây được tốt, hàng xóm không có phàn nàn, cô trụ trì phải đi với Phật tử làm chả giò từng phần vậy nè, hối lộ. Mà nó hối lộ là nói nghe chơi thôi. Nhưng mà ở đời mà mình có thù mới có tạc, ta kêu là thù tạc. Quý vị có thường nghe chữ thù tạc không? À, thí dụ bây giờ một người khách đến với mình, rồi mình người chủ á, mình rót nước mình mời là thù, là tạc. Rồi người đó rót nước lại mời mình là thù. Tạc thù. Mình mời người ta là tạc, người ta mời lại mình là thù. Thì bây giờ chữ thù ân là gì? Là báo ân. Chữ thù ân cũng nghĩa là báo ân. Cho nên trong chùa có một cái truyền thống lại báo ân, nhớ ơn á, lại. Làm chả giò đi vòng vòng báo cho họ biết là mình sẽ có một cái big event. Cho nên là đậu xe xin thông cảm, làm ồn xin thông cảm. Trời ơi, mới sáng này 7 giờ rưỡi Pháp Hòa nghe ngoài này mở lo ôm sùm, ở trong đó Hòa hồi hộp. Pháp Hòa nói mới có cuối tuần à, tuy người ta cho mình sinh hoạt nhưng mà đợi trễ trễ rồi họ mở lo. Tại vì thử lo mà mới 7 rưỡi thử rồi. Cho nên mình không biết là sao này nó đi tới đâu nữa mà. Cho nên á, trước hết là mình nhận ra ơn tất cả những người thân thương của mình xung quanh. Mà khi chúng ta nhận ra như vậy rồi chúng ta sẽ sống. Có nhiều khi mình nói tôi vậy đó, tôi vậy, nhưng mà mấy chục năm vậy không ai hạnh phúc hết. Đâu tôi khác hơn vậy có nói ra làm sao. Nếu mà mình thấy mình thương được người đó thì mình khác hơn vậy có nói ra làm sao. Tôi vậy đó mà mấy chục năm rồi mà cuộc sống nó cũng vậy, ai cũng khổ đau giống vậy, thì tại sao mình không đừng như vậy coi cái cuộc sống này nó khác khác hơn không. Cũng giống như mình bệnh, mình uống thuốc này không hết thì mình lại tìm thuốc khác mình uống vì mình muốn hết bệnh. Thế thì tại sao chúng ta không hết được những cái tật của mình mà mình không giảm đi, uống thuốc mà không giảm mà hình như tăng à, hoặc là bớt đi, giảm đi thì người khác cũng bớt khổ, bớt buồn. Cho nên cuộc sống của chúng ta, tại sao chúng ta phải tìm người để chúng ta sống chung? Nếu mình muốn đừng ai phiền mình thì mình cứ sống một mình. Nhưng mà nếu mình đã tìm một người sống chung với mình thì nghĩa là mình đang mong mỏi một người nào đó làm cho mình vui, mình hạnh phúc. Nhưng mà người đó làm cho mình bao nhiêu mình cũng không thấy hạnh phúc, không thấy vui, mà mình còn đáp lại cái kiểu không dễ thương nữa, thì mình phải quán chiếu lại cái cách sống đó của mình. Mình có hạnh phúc không? Người đó có đang hạnh phúc không? Mình có đang tri ơn, mình có đang báo ơn không? Hay là mình đang vong ơn, nghĩa là mình quên tất cả những cái ơn mà người đó đã làm cho mình. Mà nếu như á, mà mình quên đi cái đó, mà mình sống mình làm khổ người đó bằng lời nói, bằng hành động, bằng cách sống của mình, thì mình đang là cái người làm khổ mà có cái lỗi trong đó. Ở trong chùa một tháng chúng ta lại báo ơn 2 lần. Bây giờ quý vị nói là ngoài đời đó, mỗi năm đó, mình cúng ông Táo ngày nào? 23. Tại sao mình phải cúng ông Táo? Tại vì mình ý mình muốn bày tỏ lòng biết ơn của mình với ông Táo. Trong suốt một năm qua, ông Táo đã là cái người giữ ấm cho gia đình. Bởi vì ông Táo là cái lò, mà nếu mà cái nhà nào mà không còn nấu ăn á, là nghĩa nhà đó bắt đầu giảm dần sự hạnh phúc. Nhà nào mà lửa bếp còn đang thổi thì nhà đó hạnh phúc đang còn. Tại sao? Còn nấu ăn nghĩa là gia đình đó còn ăn cơm chung. Mà nếu mà gia đình đó không còn ăn cơm chung mà nay nấy ăn thì bếp đó không có mở. Cho nên mình thường hay á, mình hay nói là sao? Quý vị thấy những cái cảnh mà ở Việt Nam người ta diễn tả cái cảnh hạnh phúc của một gia đình là gì? Khói lam chiều. Nhìn nhà nào mà có khói bốc lên buổi chiều là biết nhà đó đang đầm ấm sum vầy ăn một bữa cơm với nhau. Cho nên cái gia đình của người Việt Nam, cái hình ảnh cái bếp nó rất đẹp. Tại vì vợ nấu, chồng rửa chén, con phụ sắt gọt, dọn chén. Mà nhà nào buổi chiều còn hạnh phúc như vậy thì sự đầm ấm, sự hiểu nhau, sự cảm thông. Chứ con đi học về, con lên lầu chơi game, chồng nằm sofa coi tivi, vợ vừa rửa chén nghe ông thầy Pháp Hòa. Thành thử là ông thầy Pháp Hòa vô nhà chứ không phải người khác. Nếu cần thiết tắt các thầy đi để cho mình được nghe tiếng vợ, mình được nghe. Tại vì sao mà bà xã mình phải nghe băng giảng? Tại vì không ai nói chuyện với bà hết. Bà vừa rửa chén mà bà vừa nấu ăn mà bà vừa làm đủ thứ, bắt đầu bà hơi nổi. rồi bà phải mở băng giảng mấy thầy lên để làm chi, để khua bà đau, để bà nấu hết bữa cơm cho mình, mấy thầy đóng vai thuốc trị bệnh lúc đó đó, chứ bà không nghe gì đâu, bà nghe ông lải nhải rồi nếu mà có chỗ nào cười cười bà ha ha bà cười vậy, cho bà nấu trọn bữa cơm thôi. Chứ còn nếu như á mà mình đi tất cả mọi người đi xuống bếp, cho nên cái bài hát Khói Lam Chiều, một nhà mà mình còn vui sum họp với nhau thì gia đình đã hạnh phúc. Cho nên á, giữ lửa cái bếp trong nhà nó quan trọng. Cho nên mỗi năm mình cúng ông Táo không phải là một sự mê tín. Nếu mình hiểu được ý nghĩa, mình hiểu được cái ý nghĩa thì mình cúng mà không hề mê tín. Dù mình cúng ông Táo, ông Thần Tài, ông Thiên, ông gì đó, mình cúng mà mình biết được ý nghĩa cúng đó là gì, đó là một sự bày tỏ biết ơn của mình. Cúng là nghĩa là gì? Nghĩa là chúng ta muốn nói lên một cái niệm tri ơn. Tri ơn ông Táo vẫn còn nổi lửa lên ở nhà con mỗi ngày, để tượng trưng là gia đình con đang đầm ấm, đang hạnh phúc. Cúng ông bà nghĩa là gì? Là tri ơn ông bà. Ông bà nội, ông bà ngoại, xin cha mẹ, hay là cúng ba má chồng, cảm ơn ba má chồng, người đã sinh ra người chồng để cho con cưới làm chồng. Rồi cúng ba má vợ, cảm ơn ba má vợ đã sinh ra một người để con cưới làm vợ. Rồi mình con cái nó cúng cha mẹ. Vì vậy thì cái chữ cúng ai ngồi đó ăn đâu, mà nếu mà thật sự mà đưa đũa ra mà ăn là mình chẳng dám ngồi đó, mình coi ông bà ăn món gì. Nhà ông bà không ăn món gì hết, nhìn còn nguyên, lát mình mới tới phiên mình á. Nhưng mà cái chữ cúng đó để làm gì? Chữ cúng là cung dưỡng. Chữ cúng dường á, quý vị mang chùa đồ lên quý chùa, quý vị nó cúng dường, thì chữ cúng dường đó nói trại từ chữ cung dưỡng, cung cấp dưỡng nuôi. Vậy thì mình bày một cái bữa dỗ đó là mình cung cấp dưỡng nuôi tinh thần, văn hóa, đạo đức, cội nguồn cho mình, cho gia đình mình, mà đặc biệt là con cháu của mình. Cái cúng đó không hề mê tín. Người không hiểu mà mình cũng chẳng hiểu thì bị người ta chỉ trích mê tín, thì mình mới phải nhận à mình mê tín. Chứ còn mình cúng mà mình hiểu, không ai nói được. Người ta không hiểu người ta mới chỉ trích mình. Mê là gì? Là không hiểu biết. Tín là tin, tin mà không hiểu gọi là mê tín. Còn tin mà mình hiểu thì gọi là chánh tin. Vậy thì mình cúng ông bà đâu có lỗi. Mình sống mà biết cội biết nguồn, lỗi cái gì? Còn sống mà không biết cội nguồn, không biết tổ tiên, không biết gì hết á, mà tưởng là hay à. Sống mà người ta biết cội nguồn thì tại sao mình lại chê trách? Nhưng mà mình là người cúng, mình phải hiểu mình đang làm gì. Thí dụ mình cúng đất đai, có ông đất nào mình không thấy. Nhưng mà mình cúng như vậy để nói lên cái tinh thần gì? Cái tâm mình à, sống đâu biết ơn đó. Đấy, sống mới biết hàng xóm mà. Nếu sư cô ở đây mà sống mà không biết hàng xóm là bị kiện chết rồi, phải không? Thành thử sống mình cũng phải biết hàng xóm. Nhờ hàng xóm họ appreciate, họ không có chấp nhất gì mình, thì họ sẽ bỏ qua cho mình. Thì quý vị thấy trong cuộc đời cũng vậy đó. Mình chỉ nói những người dân, những người xung quanh thôi, chứ chưa nói những người thân gần gũi với mình. Cho nên trong cái truyền thống Việt Nam, lễ cưới vợ chồng phải hướng về nhau, xá nhau một xá, gọi là gì? Phu thê giao bái. Vợ chồng lại nhau để chứng tỏ gì? Mình quý trọng nhau là người bạn. Cho nên chúng ta gọi là bạn đời. Ngoài cái ý nghĩa vợ chồng, vợ chồng còn là bạn đời để chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống. Nếu mình sống mà vợ mình sợ mình là mình biết là cái cách sống của mình nó có vấn đề đó. Mình làm sao mà người đó sống cái sự thương cũng có mà hình như sợ sệt, sợ hãi. Sợ nó có hai cái sợ: sợ kính hay là sợ hãi. Sợ hãi là gặp người đó giật mình bấn loạn. Hồi đó mới gặp người đó là chấn động con tim. Bây giờ gặp người đó là chấn động cơ tim. Hồi hộp, lên máu, lên cơn, đủ kiểu hết. Tại vì người mình hay lên cơn, cho nên người đó gần gần mình sống hay lên máu. rồi mình hay lên máu, cho nên người đó phải bị thường bị nhồi máu cơ tim. Cho nên á, một niệm nhớ ơn. Một niệm là gì? Là nhất niệm. Mà chữ nhất niệm là gì? Là mình đưa hết cái tâm mình vào đó. Một ly nước, một cái bánh, nếu mình ăn một cái bánh mà ăn cái bánh trong nhất tâm thì cái bánh đó mình sẽ ăn một cách trọn vẹn. Cho nên tại sao chúng ta gọi là nhất tâm đảnh lễ, hay chúng ta gọi là chí tâm đảnh lễ. Chí tâm là gì? Đem hết tất cả mọi vọng tưởng của mình gom lại thành một. Bây giờ chỉ còn một tâm này thôi. Một tâm này con hướng về Phật, gọi là chí tâm đảnh lễ. Đảnh lễ là đầu của mình sát xuống, lại sát xuống đảnh lễ. Nhưng mà cái đảnh lễ này của con bằng tất cả tấm lòng của con. Chí tâm không phải chỉ ở đảnh lễ. Chí tâm ở uống một ly nước, nói một câu nói, mà mình nói bằng tất cả tấm lòng của mình, thì cái lời nói đó nó biểu hiện tình thương. Cho quý vị thấy, khi Đức Phật nói pháp, Đức Phật nói bằng tình thương. Mà khi Đức Phật nói bằng tình thương thì không phải chỉ những người cao mới hiểu, mà tất cả mọi người đồng cảm được hết. Mà tùy theo căn cơ của mọi người, cũng giống như một đám mưa không kỳ thị. Cây lớn hút nước nhiều, cây trung bình hút nước vừa vừa, cây nhỏ hút nước ít. Nghĩa là bất cứ ai cũng có thể tiếp nhận được. Cho nên ơn đất trời, ơn nắng mưa. Thật sự ra không có mưa mình cũng chết, không có nắng mình cũng chết, không có gió mình cũng chết. Cho nên thời tiết, nắng, mưa, gió vân vân cũng đều là những cái ơn. Tại vì không có nắng thì không có sự sống, không có nước thì chúng ta cũng không có sự sống. Cho nên nhờ có mưa, có nước mà chúng ta nhìn một đám mây, nhìn một đám mây chúng ta vẫn thấy được cái đẹp. Trước hết là thường thường mây nó làm cho người ta cảm nhận được một sự mát dịu đẹp. Mây nó sẽ tan biến ra làm mưa, làm nước để cho chúng ta có sự sống. Mà thường thường mây là lúc nào cũng làm cho người ta có cái cảm hứng làm thơ. Có một thiền sư sống bằng cái tâm tự tại. Kìa mây bay trên núi, à xuống cho thầy xem. Ồ mà thầy đang ngủ, thôi thì mây cứ bay. Nói lên tự tại của người tu. Kìa mây đang bay, kêu mây xuống, định kêu mây xuống, nhưng mà thôi mây kêu sao được, mây là phải bay thông dong. Mà thầy cũng đang bận ngủ. Cái chuyện, cái câu, một cái bài thơ ngắn đó muốn nói lên được cái sự tự tại thông dong của người tu. Và cũng nói lên cái gì? Cái niềm vui hạnh phúc khi mình nhìn mây. Cho nên Hòa Thượng Làng Mai, ngài có làm bài thơ mà nãy sư cô trích hai câu mà hay quên. Bài thơ đó có tên là Bướm bay vườn cải hoa vàng. Bướm bay vườn cải, bài phải thơ dài lắm, nhưng mà trong đó có hai câu: trời hôm nay đẹp lắm thật mà, 10 năm vườn xưa xanh tốt, 20 năm nắng rọi liều tranh, mẹ tôi gọi tôi về bên bếp nước rửa chân, hơ tay trên bếp lửa hồng, đợi cơm chiều khi màn đêm buông xuống. Đó là bắt đầu của bài thơ đó. 10 năm vườn xưa xanh tốt, 20 năm nắng rọi liều tranh, mẹ tôi gọi tôi về bên bếp nước rửa chân, hơ tay trên bếp lửa hồng, đợi cơm chiều khi màn đêm buông xuống. Tôi không bao giờ khôn lớn, kể gì 10 năm, 20 năm, 30 năm. Mới hôm qua đây tôi thấy bướm bay rộn ràng trong vườn cải hoa vàng, mẹ và em còn đó, gió chiều như hơi thở, mơ gì một mảnh tương lai xa xôi. Trong đó cũng có một câu đó: trời hôm nay đẹp lắm thật mà. Mà một câu đó như thiền ngữ. Mỗi ngày mình thức dậy, mình hãy nói với mình: trời hôm nay đẹp lắm thật mà. Thì bao nhiêu khổ đau nó không đủ làm cho mình khổ. Tại vì một người làm mình khổ, nhưng mà còn 9 người khác làm mình vui. mà mình sống trong khổ, nghĩa là mình phụ lòng người chính người kia, mà mình bị người kia hành mình. Người kia phải chuyển hóa là chuyện đành, nhưng mà thôi, nếu họ chưa chuyển hóa thì mình phải sao? Tự chuyển mình, phải không? Thí dụ như trời đang mưa, mình chạy nói ê đừng mưa, không được. Bây giờ trời đang mưa, bây giờ mình làm gì? Đục mưa. Cho nên quý vị nhớ hồi nhỏ mình có cái bài hát không? Trời mưa vô ta, thì mặt trời mưa vô ta, nhưng mà mưa quá thì ta đi dụ. Mình bắt người thác không được, thì mình phải tự chuyển mình. Đó là cái cách sống. Ai dám tới gần con sư tử để băng bó cho con sư tử khi nó bị thương? Con sư tử chỉ có thể tìm một cái nơi nào an toàn nằm im để vết thương lành. Quý vị nhớ như vậy. Chúng ta cũng thế. Nếu không ai băng bó vết thương cho mình phải tự tìm cho mình một nơi an ổn, tĩnh lặng để mình lành cái vết thương lòng của mình. Con sư tử không ai dám tới gần băng bó nó hết á. Khi nó bị thương là tự nó phải đi tìm hang ổ nào đó an toàn để nó trú ẩn, nó làm cho vết thương nó lành. Chúng ta cũng thế. Chúng ta cũng thế. Cho nên sự tu tập của chính bản thân mình chính là làm cho tâm mình an ổn. Không ai tu giùm mình được hết. Đức Phật nói Đức Phật có 4 điều không thể làm. Nhân quả không thể thay đổi, trí tuệ Phật không thể cho, phải không? Trí tuệ Phật đâu thể cho. Phật không thể tu giùm mình được. Và cuối cùng là gì? Người không có duyên không thể độ. Họ chưa có duyên thì không. Người không có duyên thì không thích nghe lời lành. Đưa ngàn họ nhận, chứ biểu họ ngồi nghe câu lành từ chối. Cho nên là sao? Thiên kim dị đắc, hảo ngữ nan cầu. Ngàn vàng có thể được, một lời lành khó lắm. Tại vì sao? Thường thường lời lành là cái lời ít có khi nào mà vui nhộn. Chờ hôm rồi có phải Phật tử lên nói thầy ơi, sao mà mấy đứa nhỏ mình nói nó không nghe. Pháp Hòa nói thường thường mình nói mà nó kêu gì nó làm thiện là mình nói gì, toàn là tĩnh lặng vậy vậy, sao nó chịu nổi không? Mà cái mà nó nghe là gì? Giật. Cái gì vui nhộn nó mới nghe chứ. Ở đời là thường là vậy. Hãy cái gì mà trở về vắng lặng là nhất định cái đó mới làm thiện. Còn cái gì mà vui nhộn thì cái đó làm sao mà nó thích thú được. Cho nên thiên kim dị đắc, hảo ngữ nan cầu. Một ngàn vàng, ngàn lượng vàng có thể người ta có thể dễ kiếm được, nhưng một lời lành khó nghe lắm. Cho nên á, Đức Phật không thể thay đổi nhân quả. Đức Phật không thể độ người không có duyên. Phật không thể cho mình được cái trí tuệ. Đức không có cho mình trí tuệ được. Và Đức Phật không thể nào tu tập giùm cho mình, mà chính chúng ta phải là cái người chuyển hóa đó. Cho nên mình nhận ơn Phật thì không phải chỉ nói vậy thôi rồi chúng ta để yên mọi việc nó như vậy, mà chúng ta phải thể hiện cái nhớ ơn đó bằng cách nào. Cho nên mình nhớ ơn thiên địa phú tải. Thiên là gì? Trời. Địa là đất. Phú là gì? Che. Tải là chở. Phú là che, tải là chở. Trời đất che chở cho mình. Mà quý vị thấy không, mỗi ngày đất trời có che chở mình không? Có. Cho nên vì có sự che chở đất trời, cho nên chúng ta nguyện sống mà chúng ta không làm tổn hại thiên nhiên. Cái gì không cần phải chặt phá, tại sao mình phải chặt phá? Phải không? Thí dụ như là mình xài một cái ly giấy, mình nên, nếu mình ở đây nguyên ngày, mình ghi tên lên để rồi mình còn xài lại. Chứ bây giờ 2 phút mình rút cái ly giấy mình uống cái mình vất đi, rồi lát 3 phút mình, một ngày mình ở đây mình xài 10 cái ly. 100 người như thế, 1000 người như thế, thì mình sẽ thấy mình ô nhiễm môi trường, môi sinh cỡ nào. Cho nên cái nguyện thứ tư khi chúng ta ăn cơm á, mà chúng ta phát nguyện đó, xin nguyện ăn cơm như thế nào để nuôi được lòng từ bi, ngăn ngừa tật bệnh, bảo hộ được môi trường sống. Đó là lời phát nguyện khi chúng ta ăn cơm. Mà câu thứ tư chúng ta đọc, chúng ta có 5 câu để chúng ta đọc khi trước khi ăn cơm. Mà câu thứ tư là xin nguyện ăn như thế nào để nuôi dưỡng được lòng từ bi, nuôi dưỡng cơ thể, ngăn ngừa tật bệnh, bảo hộ được môi trường sống. Chỉ bao nhiêu đó thôi là chúng ta đã thể hiện được lòng biết ơn của mình đối với đất trời vạn loại. Đó là nói tới thiên địa phú tải. Nếu không có đất trời thì chúng ta làm sao sống được? Không có đất thì chúng ta không trồng trọt được. À, cho nên người Việt Nam hay nói trời đất, thì chúng ta nói đến cái thiên nhiên đó, chứ không phải chúng ta nói tới đất trời ông đất nào đâu, mà chúng ta nói đến thiên nhiên là sky and earth. Cho nên cái câu mà chúng ta nói thức ăn này là tặng phẩm của đất trời, của muôn loài, với rất nhiều tình thương và công phu lao tác. Quý vị đọc một câu đó rồi quý vị nghiệm từng chữ coi. Thức ăn này là tặng phẩm của đất trời, với rất nhiều tình thương và công phu lao tác. Biết bao nhiêu công ở trong đó, phải không? Xin nguyện ăn như thế nào? Ăn chánh niệm, ăn với lòng biết ơn. Rồi phải ăn vậy thôi đâu, và sống như thế nào để đền được cái ơn đó. Chờ câu thứ hai là xin nguyện ăn trong chánh niệm với lòng biết ơn, tu học tinh chuyên để xứng đáng thọ nhận thức ăn này. Đó là mình nói về cách sống. Rồi bây giờ mình nói tới tâm nè. Xin nhận diện và chuyển hóa những tâm hành xấu, nhất là tham sân si và tật ăn uống không chừng mực. Cái câu đầu là chúng ta bày tỏ niềm biết ơn tới tất cả đất trời. Câu thứ hai là chúng ta nói về sự cái cách sống của mình trong đời, đó là ăn có chánh niệm. Quý vị uống một chai nước, người ta đưa mình là nước free, nước tặng không, nhưng mà đâu có nghĩa là ở đâu rơi ra, ta phải đi mua. Thế thì chúng ta nhận chai nước chúng ta không nên phung phí, uống thì phải giữ đâu để mình dùng trở lại, chứ không nên bỏ bừa rồi một lát mình không nhớ đâu cái lại kiếm chai khác, mà một lần như vậy là cứ vứt rất là nhiều chai nước. Cái câu thứ hai là mình chỉ cách sống. Câu thứ ba là mình chuyển hóa tâm. Chuyển hóa tâm. Câu thứ tư là mình nói lên cái thực tập ăn uống của mình, ăn như thế nào để giảm thiểu được nỗi khổ của chúng sanh. Và câu thứ năm là mình nguyện vì cái sự nghiệp giúp đỡ cho đời, cho người. Còn câu thứ năm là vì muốn thành tựu đạo nghiệp, để hộ đạo giúp đời, nên con thọ nhận thức ăn này. Cho nên năm cái câu đó khi mình đọc lên trong bữa ăn đó, là nó nói lên tất cả sự biết ơn và sự phát nguyện sống như thế nào để chúng ta đền cái ơn đó. Cho nên trong cuộc đời này, nếu mà chúng ta chánh niệm đầy đủ là chúng ta sẽ nhận ra rất nhiều cái ơn trong cuộc sống này. Hồi nhỏ mà nhớ mình đi học, mình học cái bài mà cái gì ăn một cái trái cây nhớ trời trồng trọt, sang đò nhớ người chèo trống, nằm võng nhớ người thắt dây, đứng mát gốc cây nhớ người trồng trọt. Hồi nhỏ mà nhớ cái bài học vậy đó. Thì mình sống bằng tâm niệm đó thì mình sẽ biết. Và hình như không ai trong chúng ta ngồi đây mà không từng cho ơn người khác và nhận ơn của người. Mà quý vị nhìn mỗi ngày, thí dụ mình hít vô thở ra không khí trong lành là mình nhớ ơn không khí rồi. Vậy thì mình hãy đào thải ra những cái gì cho nó tươi mát đó, để nó bảo hộ được cái môi trường này. Rồi mình uống một miếng nước, cũng là tất cả ơn nghĩa trong đó. Quý vị thấy không? Bình hoa, bất cả xung quanh mình, nếu mà mình nhìn kỹ, mình thấy ơn nghĩa rất là nhiều. Vì vậy cho nên đối với một người tu tập, chữ tu tập ở đây Pháp Hòa không chỉ nói đến vấn đề người Phật tử. Tất cả chúng ta ai sống biết quay trở về đều gọi là tu tập hết. Tại vì sao? Nếu mình không biết quay trở về thì mình sống buông lung. Mình quay trở về được nghĩa là mình sống có chừng mực. Ví dụ như bây giờ mình quay về, mình ngồi coi cái túi tiền mình à, còn nhiều thì mình biết xài chừng mực. Mình quay trở về, mình nhìn lại cái gia đình, mình thấy gia đình mình lúc này sao nó không ổn, thì mình sẽ làm gì đó để cho cái gia đình mình nó ổn. Mình quay trở về nội tâm mình thấy lúc này mình sống hơi bộ coi bộ hơi sân si, thì mình sẽ làm sao để mình giảm cái sân si này. Mình quay trở về, mình nói sao lúc này tôi sống hơi phiền não, thì mình sẽ biết tìm gì để làm cho mình tâm mình nó giảm phiền não. Cho nên tu là gì? Là một sự trở về. Mà trở về với đâu? Trở về với chính mình. Mà trở về được với chính mình là mình mới thấy được mình. Cho nên trong nhà thiền người ta hay dùng cái câu bản lai diện mục. Bản lai diện mục là gì? Là mặt mũi xưa nay của mình. Mà mặt mũi xưa nay của mình là gì? Là sự an tịnh, chứ không phải là sự. Cô Pháp Hòa nói ví dụ như tối mà đi ngủ mình rửa mặt sạch sẽ hết trơn, lúc đó là mình mặt mũi xưa nay đó. Còn sáng ra là mình để nảy kia lên là mặt mũi nó hơi có nó hơi có tô điểm. Còn mình rửa mặt sạch sẽ, mình sống được với chân thật là mặt mũi xưa nay của mình. Thôi thì sáng hôm nay trong cái buổi sinh hoạt này thì Pháp Hòa chỉ muốn thưa với đại chúng ý nghĩa tên ngôi chùa Hồng Ân. Và kế đến là Pháp Hòa muốn ôn lại cái ân mà chúng ta nhận là gì. Không phải khi nào ai cho mình tiền bạc mới gọi là ân, mà tất cả những gì trong cuộc sống này, nếu chúng ta để tâm một chút, chúng ta sẽ thấy rằng ân rất là nhiều. Mình đi đường, nếu không có những người tráng đường cho mình đi thì làm gì mình có đường sạch sẽ, gọi là gì trơn tru để mình đi. Rồi không có những người mà làm vệ sinh thì cái môi trường sống này nó rất là ô nhiễm. Không có những người ở mỗi cái chỗ cống rãnh để mà thanh lọc những cái nước đào thải dơ ra để đưa những cái nguồn nước sạch trở vô city cho mình xài, thì làm gì có nước cho mình dùng. Cho nên chính từ những cái đó mà chúng ta không dám phung phí. Mà đôi khi chúng ta phung phí của cải đã đành rồi, chúng ta phung phí luôn cuộc đời của mình. Mình nhận ơn cha mẹ cho mình cái ơn này, tổ tiên cho mình cái thân này, mà mình cũng phung phí bản thân mình luôn nữa. Mình phung phí thời gian. Một ngày có 24 giờ, mình không bảo đảm ngày mai mình còn không, nhưng mà 24 giờ còn lại mình vẫn phung phí như thường. Thế thì nếu chúng ta quay trở về, chúng ta sẽ thấy rằng hình như chúng ta sống phung phí rất là nhiều. Phung phí tình thương của người thương đối với mình. Họ làm biết bao nhiêu việc cho mình, nhưng mình chưa bao giờ biết quay trở lại có một lời cảm ơn, một niệm tri ân. Mà nếu chúng ta có được một sự tri ân đó thì tức khắc cuộc sống mình nó sẽ khác, lời nói mình sẽ khác, cách cư xử mình sẽ khác, và chúng ta sẽ làm cho người đó vui vẻ, khỏe mạnh, họ sống vui hơn. Mà họ sống vui, họ sống lâu. Còn nếu mà họ sống trong khổ đau, đời sống họ nó ngắn. Mà khi mình mất họ rồi, chắc gì có người khác vô làm được những việc như họ đã làm cho mình không. Cho nên nếu mình không biết tận dụng, nếu mình không biết trân trọng, thì mình làm cho cái đó nó dễ tổn giảm thì nó dễ hư hơn. Ví dụ một bình hoa mà chúng ta cắm đây nè, nếu chúng ta chịu khó chăm sóc thì bình hoa này nó sẽ last long hơn, nó có thể kéo dài được 2 tuần 3 tuần. Còn nếu chúng ta không chăm sóc nó, nó có thể khô héo trong 2 ngày 3 bữa. Con người không khác là hoa, nếu chúng ta không tưới tẩm con người xung quanh mình thì người đã khô héo. Xưa đại chúng, khô héo vật chất không sao, mà khô héo tinh thần héo dữ dội lắm. Tại vì sao? Tại vì cái đó, đó là một cái nguồn năng lượng để đưa họ lên sự sống. Tại sao những người mẹ bệnh mà vẫn khắc phục, ráng nấu cơm cho con ăn, tại vì tình thương nó khắc phục được hết. Thì ở đây Pháp Hòa muốn chia sẻ là nếu chúng ta có cái nhìn sâu một chút thì chúng ta sẽ biết tìm ra cho mình một cách sống biết ơn. Biết ơn rồi chúng ta sẽ có một cách sống để chúng ta báo ơn. Mà chỉ cần biết ơn báo ơn như vậy thôi thì mình sống vui vẻ, người ta cũng sống vui vẻ. Mà người ta sống vui vẻ thì người ta sống lâu, người ta sống lâu thì người ta làm cho mình lâu. Còn mình dở quá, mình không biết thì người đó tinh thần áp đảo, buồn rầu, u uất, bắt đầu nó trở thành những khối bệnh. U uất là bệnh ung thư. Sống mà nội tâm đau khổ, không có bày tỏ ra được với ai đó, chất chứa trong lòng mà lâu ngày nó thành ra những khối ung thư, những căn bệnh. Quý vị không tin, quý vị search thử. Một người mà sống khổ đau mà ôm ấp trong lòng là dễ sanh bệnh lắm. Rồi cái người mà làm khổ họ nó cũng bệnh luôn đó. Bệnh họ là bệnh sân si, bệnh phiền não. Rồi đem cái cục sân si phiền não đó họ phun xung quanh họ. Rồi những người xung quanh cũng sống bằng cái sân si phiền não mà không dám nói gì hết, cứ ôm. Họ dục là chụp, họ dục là chụp. Còn còn mình đó là chụp xong rồi dục người khác. Cho nên rồi sống rồi mình làm khổ với nhau. Cho nên uống sinh tố rất là nhiều, nhưng mà rốt cuộc là thành độc tố không? Mình tỏ ra độc tố không, chứ không có là những cái sinh tố. Thì mong rằng tất cả chúng ta là những người tu học đạo Phật. Mục đích của Đức Phật không phải chỉ muốn truyền đạt lý thuyết để mà tìm một số tín đồ. Cái đó không phải là cái cách của Đức Phật. Cái cách của Đức Phật là làm sao truyền tải cho mọi người cái phương pháp chuyển hóa để người đó giảm khổ được vui. Và chỉ cần như vậy thôi là Đức Phật đã thành công trên bước đường hoằng pháp của Ngài rồi. Cho nên á, chúng ta không mệnh danh là pháp sư, là giảng sư đi hoằng pháp, nhưng mà cái cách sống hàng ngày của chúng ta chính là cái cách hoằng pháp hay nhất. Tại vì người ta thấy mình, trời ơi, người đó nghe pháp tu tập mà mỗi ngày mỗi thêm xinh tươi mát dịu, người ta thấy người ta mới làm niềm tin người ta tu theo chứ. Không, muốn người ta tin mà mình không có làm gì cho ta tin hết. Ta nhìn mình càng ngày càng héo, càng héo. Hồi mới đi chùa, không đi chùa dễ thương, biết đi chùa hơi hơi dễ thương. Đi chùa lâu hết thương nổi. Làm sao vậy? Là tại mình tu nó trật lắm rồi. Mình đi chùa càng lâu thì mình phải càng dễ thương chứ. Nhưng mà rốt cuộc mình bị bao nhiêu cái nội kết, phiền não, chấp chứa, chấp ngã, chấp pháp. Chấp ngã là chấp mình, chấp pháp là chấp cái mình tiếp nhận. Rồi cuối cùng mình đem bao nhiêu cái chấp trước đó mình sống thì làm cho người xung quanh phiền muộn. Cũng như thế, mình sống mới đầu mình gặp nhau là hai người bạn trai bạn gái thương, lẽ ra cưới nhau về rồi vợ chồng sống càng lâu càng thương hơn chứ. Ủa sao kỳ vậy, sống càng lâu càng bực bội hơn, nghĩa là nó có vấn đề rồi đó. Cho nên hôm rồi Pháp Hòa làm cái đám cưới cho một cái anh, hai vợ chồng không biết tiếng Việt. Kẻ Pháp Hòa mới nói hai đứa con mới có thương nhau thôi mà hiểu nhau thì chưa. Mà thật sự chúng ta thương nhau thì có rồi đó, mà hiểu nhau thì rất ít. Mà chính chúng ta hiểu nhau ít cho nên chúng ta chưa đủ để làm hạnh phúc cho nhau. Cho nên chúng ta cần phải mở lòng, tìm cách chúng ta hiểu nhau để cho tình thương mình lớn. Mà khi tình thương mình lớn rồi á, cái câu nói của mình, cách hành xử của mình nó khác à. Không cần làm chuyện chi ghê gớm mà quy mô đâu. Chỉ cần một lời nói hỏi thăm, một lời cảm ơn, một lời trân trọng thôi là mình sẽ bày tỏ được hết. Người ta nấu ăn cho mình suốt buổi, một lời cảm ơn không có mà ăn suốt buổi chê, thì mình mới thấy là rõ ràng là mình không có một chút gì nghệ thuật sống hết. Không có nghệ thuật sống thì cái hoa nó cũng héo, chứ đừng nói cái hoa biết nói. Cái hoa này là cái hoa tự động, mình chỉnh dây thiều là nó cười à. Ăn thua biết chỉnh dây thiều, mà không biết sao cứ bứt dây thiều đó, nó đứng yên chỗ. Bất cứ một người nào trên đời này họ được một cái gì đó, đừng có ganh với người ta, mà phải nói là cái đó cái phước của người ta huân tập. Bây giờ mình muốn được vậy không? Mình học làm giống vậy. Ở đời này không có cái gì mà tự nó có thể có. Ví dụ như bây giờ mình nhìn cái chú đó, bây giờ chú khỏe ghê vậy đó, ăn tiền già, thấy không? Rồi đời sống thoải mái, con cái nên người, đâu phải bình thường. Họ mới qua đây nè, vợ chồng làm 2-3 job, đầu tư cho con cái đi học, rồi khuyến khích con cái học hành, nhắc nhở con cái học hành. Ngày nay con cái họ nên người, thành đạt. Mà phước nữa đó là gì nữa? Là họ cố gắng tiện tặng, không có ăn xài phung phí, vân vân. Nhìn mình mới Việt Nam mới qua, nhìn gia đình nó sao khá quá. Mình đâu có biết 30 năm trước, 40 năm trước người ta đã cơ cực cỡ nào. Nhưng mà trong cái cơ cực đó, người ta có cái phần biết tư suy nghĩ, tư duy để người ta đầu tư cho một cái tương lai. Thành thử mình nhìn cái đó, mình nói cái tới phước. Cái phước đó do người ta huân chứ không phải tự nhiên mà có. Cho nên á, ngay cả cái ông Ngọc Đế mà chúng ta thường gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế, nói theo người Hoa, hay là nói theo người Hoa là Ngọc Đế hay là Đại Đế, cũng là cái phước. Làm vua cũng phải có phước, thấy không? Nhiều khi nhiều ông vua có cái phước hữu lậu thôi, tức là được làm vua, nhưng mà không có cái phước là có được trung thần. À, ổng được làm vua nhưng mà ổng không có cái phước có trung thần, toàn là tôi nịnh, cho nên cái phước nó giảm. À, gặp ổng thì thích xài, gặp người này thì thích đốc, phải không? Một bên dám xài, bên dám đốc nữa, hay. Thành thử ra làm vua cũng là phước, nhưng mà tùy theo cái phước của họ. Rồi khi mà họ có cái phước đó, họ biết làm phước nữa không để tăng cái phước đó. Cũng giống như quý vị nuôi giấm, gầy được một con giấm, rồi nếu mình muốn có thêm nữa thì gì, phải nuôi nó nữa, phải lấy chuối thả vô để nuôi con giấm đó. Lâu ngày mình được nhiều con giấm, mình cho người khác. Nói chung là mình có một cái cây mình thích và ai cũng thích, thì mình biết kiết nó ra nữa, thì từ ở cây đó nó chia chẻ ra được nhiều cây nữa. Rồi riết là từ từ ai cũng có cây đó, mà hỏi ra thì từ một cái gốc phước đó. Cũng như thế, phước là một điều kiện chúng ta có, nhưng mà cái quan trọng là chúng ta biết tiếp tục gieo cái giống, gầy cái giống phước đó hay không. Ví dụ bây giờ mình có cái phước có ăn, mà chẳng những có ăn mà biết nấu nữa, mà chẳng những biết nấu mà nấu ngon nữa. Tại nên mình mới biết là nó trùng như thế nào. Có nhiều người biết nấu nhưng mà ở cái hoàn cảnh là không có những cái vật dụng để mình được nấu, hay là người thích nấu mà nấu dở không ngon. Tại cái người mà biết nấu, rồi có nhiều người á, ăn thì biết ăn, không biết thưởng thức. Cho quý vị nhớ là biết ăn thì ai cũng ăn hết á, nhưng mà cái quan trọng là có cái phước biết thưởng thức không. Mà người biết thưởng thức là không bao giờ chê. Tại sao? Vì cái nào nó có cái ngon của nó. Ví dụ như ăn nước cốt dừa, trời sao béo như vậy. Ủa, nước cốt dừa mà không béo là ăn gì? Ví dụ vậy. Cho nên cái gì nó mình, hôm rồi đó có một anh Phật tử đi với Pháp Hòa, thì khi trên xe ngồi nói chuyện thì Pháp Hòa ảnh nói qua câu chuyện gì đó, thì cuối cùng Pháp Hòa nói là có nhiều người trên đời này biết là một việc nhưng mà hiểu là một việc nữa. Hai cái đó khác ạ. Mình biết mà mình hiểu nữa. Thí dụ giờ hỏi mình nhìn cái món gỏi, biết ngon gỏi nhưng mà không hiểu cách họ làm. Ủa họ làm sao mà chua ngon vậy? Chắc cái này ngâm giấm không ha. Nào, ngâm giấm là nói đơn giản, nhưng mà thật sự khi mà muốn làm gỏi đó phải pha giấm với cái gì nữa để cái cọng gỏi đó giòn và nó chua, mà nó chua ngọt, nó chua có vị chứ nó phải là nó chua lè. Thành thử ra trong cuộc đời này có nhiều khi biết là một chuyện mà hiểu nữa. Thành thử ra know and understanding, hai cái nó khác. Knowing, understanding, mình biết thôi nhưng mà mình chưa hiểu. Mình thấy người đó, mình biết người ta khổ đó mà không biết hiểu, chưa hiểu khổ làm sao. Thành thử ra khi mình thấy họ, mình biết ôi bữa nay sao mặt nó không có mùa xuân vậy. Tôi chào nó không chào, tôi ghét lần sau không chào. Nhưng khi mình hiểu rồi không có giận. Ồ thì ra người ta có chuyện gia đình, ta có chuyện gì đó, ta bệnh hoạn chi đó. Cho nên cái hiểu rồi đó thì tự nhiên không giận, không buồn. Mà khi mình hiểu rồi không giận, không buồn thì mình nâng đỡ người đó, giúp đỡ người đó thì cái phước nó có. Cho nên trong cuộc đời này ngay cả mình cũng vậy, nhiều khi khổ đau mình nói ra không được mà người ta nhìn mình ta hiểu, người ta trong cái thầm lặng người ta ủng hộ cho mình, có phước đó. Mình có phước mình được người khác hiểu mình, mình không cần nói gì mà người ta hiểu mình. Có nhiều khi mình có cái phước là không bao giờ cần phải nói là tôi thích ăn gì nhưng mà lúc nào người ta cũng làm những món ngon để cho mình ăn, đó là cái phước. Pháp Hòa nói như vậy đó để đại chúng nhận ra, nhận ra rằng mình hoàn toàn có phước, nhưng mà ít nhiều và do mình phát triển cái phước đó, mình phát triển cái phước đó như thế nào. Ví dụ bây giờ mình được ăn phải không, đừng có khen chê, ăn biết thưởng thức, nó mặn nó cũng có cái ngon của nó, mặn thì ăn ít một chút, lạc thì ăn nhiều một chút, vậy thôi. Còn không thì mình gia giảm sau đó tùy mình. Nấu ăn hay là nói chung là cuộc sống là nghệ thuật. Thậm chí xin lỗi, tóc mình chải mình cũng phải gia giảm thêm thắt chứ. Chải xong phải thêm cái nơ. Quần áo mặc phải thêm cái khăn, cái cà vạt, giày cũng phải thêm. Nói chung là cái gì cũng phải có cái chút thêm thắt ngò tiêu đồ lên để cho nhìn có nó đặng đặng. Thì cũng vậy thôi. Quan trọng là chúng ta có cái phước biết nhìn để chúng ta gia giảm. Quan trọng là chúng ta có thấy được cái phước để chúng ta sống như thế nào. Mình có cặp mắt, có phước đó. Nhưng mà giờ dụng cặp mắt này làm sao? Để cái phước nó tiếp tục nữa. Mình có cái miệng nói chuyện tốt, âm thanh khá tốt, thì phải nói như thế nào để cái phước về cái âm thanh đó. Có nhiều vị văn chương rất hay, nhưng ngược lại cũng có cái giọng, lên nói cái giọng nghe nó không truyền cảm, mà chữ nghĩa thì rất hay, có thể viết lách. Có nhiều thầy á, học rất giỏi, nhưng mà lên đứng như một giáo sư dạy học thì dạy được, mà lên ngồi bàn như một vị giảng sư nói không được, nói không hết bài nói, mặc dù vị đó hiểu biết rất nhiều. Thành thử mà biết mỗi người nó có cái duyên, cái phước. Ở đây Pháp Hòa muốn thưa với đại chúng như vậy, để chúng ta có khái niệm về cái phước. Và chúng ta phải nhìn rằng những người xung quanh ta hay bản thân ta, nếu chúng ta có được cái gì đi nữa thì chúng ta phải biết rằng đó là một phần phước của mình. Hôm nay Pháp Hòa muốn đọc một bài kinh cho đại chúng nghe. Ở trong kinh đó, Đức Phật có kể là một câu chuyện, nói chung là có một bài kinh ngắn nói về cái phước của một vị thiên chủ. Thiên chủ tức là bây giờ mình nói là thượng đế đó. Thì dân chúng ở cái vùng gọi là người Lichavi đến lễ Phật, hỏi Phật như thế này: Bạch Thế Tôn, Thế Tôn có biết thiên chủ Saka không? Saka là tiếng Phạn và được dịch là thiên chủ, được dịch là ngọc đế, thượng đế, vân vân. Đức Phật trả lời: Này Mahali, là một tên một vị đó, ta biết Saka và các pháp tác thành Saka. Chẳng những tôi, Đức Phật trả lời, tôi biết vị thiên chủ đó, mà tôi biết lý do nào, cái pháp nào, cái do duyên do nào vị này được làm thiên chủ. Chính do chấp trì các pháp ấy, Saka được địa vị thiên chủ. Do cái vị này biết giữ những cái này cho nên vị này được làm thiên chủ. Và bài kinh như thế này: Này Mahali, thở xưa khi thiên chủ Saka còn là người, vị này chấp trì và thực hành 7 cấm giới. Thế nào là 7 cấm giới? 1. Trọn đời hiếu dưỡng cha mẹ. Thì Đức Phật nói, chẳng những tôi biết cái vị thiên này, tôi biết vị thượng đế này, mà tôi còn biết được cái nguyên do nào ông được làm thượng đế. Một là ông này lúc chưa làm thượng đế, còn là người thường, biết giữ gìn một cái pháp gọi là gì? Hiếu kính cha mẹ. Trong kinh gọi là hiếu dưỡng. Chữ dưỡng là mình nuôi. Nhưng mà nuôi ở đây nó có 2 cách nuôi: nuôi vật chất, nuôi tinh thần. Cũng giống như hàng ngày chúng ta vậy đó, nuôi con là dưỡng đó, dạy con là giáo, cho nên gọi là giáo dưỡng. Mà mình muốn giáo dưỡng con là dạy nó, thí dụ nó hổn phải chỉnh đó. Thí dụ Pháp Hòa thấy mấy đứa nhỏ nhiều khi đưa gì cho người lớn đưa tay, mà cái người Việt của mình là không chịu vậy, hai tay, cho nên bắt nó đưa hai tay. Thì bắt đưa hai tay thì là giáo, dạy cho nó biết cái làm cái gì phải hai tay. Ví dụ như nó ăn, nó cầm nó đũa lên nó ăn mình không mời, mình dạy nó lần sau con ăn con phải khoanh tay hay chắp tay, con mời ông bà cha mẹ dùng cơm. Tại cái đó là văn hóa của mình. Và cái văn hóa của mình là trường hợp như vậy gọi là dưỡng, là giáo. Mình cho nó cơm ăn là dưỡng thôi. Cho nên chính chữ cù lao đó, hôm trước mà có nói đây, chính chữ cù lao là cúc dục dưỡng rồi đó. Mấy cái chữ đó là đều tượng trưng cho chính cái cách mà chúng ta nuôi dưỡng con trai. Thở đây á, không phải là hiếu dưỡng con cái mà hiếu dưỡng mẹ cha trọn đời. Thứ hai là trọn đời tôn kính các bậc gia trưởng. Gia trưởng ngày xưa đó là tại vì trong nhà ai cũng có một cái người lãnh đạo gia đình. Bây giờ mình nói bây giờ là người gia chủ, nhà nào cũng phải có một cái người chính, giống như chùa phải có trụ trì, gia đình phải có một người làm chủ nhà. Để làm chi? Để người đó phán xét quyết định mọi việc. Cửa tiệm á, phải có một chủ tiệm. Còn nếu mà chủ tiệm không có là phải có cái người sếp ở trong đó, mình gọi bây giờ là manager, hay là cái người mà quản lý ở đó. Nói chung là bất cứ ở đâu phải có một cái người đứng ra chịu trách nhiệm quản lý chỗ đó. Những gia đình giàu á, ngoài chủ nhà ra có quản gia. Quản gia là gì? Là cái người cai quản cái gia đình đó. Thì nói tóm lại, chúng ta sống chúng ta biết tôn trọng gia trưởng. Ví dụ như mình tới chùa, trên có trụ trì, dưới có tri sự. Tri sự tức là giống như phó trụ trì vậy đó. Mặc dù không là phó trụ trì nhưng mà cái người gia chủ tri sự là người biết hết tất cả mọi việc lớn nhỏ trong chùa. Rồi đối với tất cả đại chúng, những người xuất gia trong chùa đó có một cái vị gọi là quản chúng. Quản chúng tức là quản lý tất cả những thành viên sống trong ngôi chùa đó. Ai đi đâu, giờ nào, về lúc nào, vị quản chúng phải biết. Bệnh duyên gì, vị quản chúng phải biết. Vị quản chúng phải báo cho tri sự. Cho nên trong mỗi bộ phận nó có một người quản lý. Mà mình đến đâu mình có cái sự gọi là gì, kính trọng như vậy thì tự nhiên mình an toàn. Vì vậy mà trong cái truyền thống của người Á Đông mình, muốn vô nhà nào ở, mua cái nhà mới, trước hết phải làm cái dĩa trái cây bình hoa cúng. Cúng ai? Chúng ta thường gọi là cúng đất đai, cúng cái vị mà chủ đất đó. Có vị mới hỏi Pháp Hòa chứ cái đó có thật không mà cúng. Pháp Hòa nói thật giả Pháp Hòa không biết tại chưa gặp. Nhưng mà theo Hòa nghĩ vậy nè, mình làm một cái gì, thí dụ một dĩa trái cây đâu có bao nhiêu đâu, để ra chừng 10 phút mà cúng vậy đó, tự nhiên cái tâm mình nó yên. Và đồng thời mình thấy rằng mình sống có trên trước, có thủy chung. Mình đến một cái chỗ đất mới mình ở, mình trình: hôm nay con dọn vô nhà mới con ở, nơi này mới con mới vào, con xin dâng hương hoa trình cho chư vị đất đai thổ địa ở đây. Thật sự mình nói khơi khơi như có ai nói ừ được ta nhận. bỏ đi liền, không dám ở đâu. Nhà họ im lặng không nói gì hết, mình mới yên tâm là ở đó. Nhưng mà thật sự ra cái dĩa trái cây, một lời thư gửi đó không có gì hết, nó chẳng có là gì. Nhưng mà nó nói lên được cái tinh thần mình sống, mình biết trên dưới, biết trước sau, có thủy có chung. Cái người dọn ra là chung, còn mình mới vô là thủy. Mình ở cho tới ngày kết thúc mình dọn đi. Chữ thủy là khởi đầu, chữ chung là kết thúc. Thấy không? Vợ chồng mà sống chung thủy hay là thủy chung là vậy đó. Nghĩa là lúc đầu gặp nhau tinh tú quay cuồng sao đó thì đến cái phút cuối cũng vậy. Lúc đầu gặp nhau tinh tú quay cuồng, ở mấy chục năm hiểu nhau quá quay cuồng trốn đi. Cho nên có thủy có chung là vậy đó. Cũng giống như mình dọn vô một cái chỗ mới, làm quen với hàng xóm, chiên chả giò. Người mình là dụ mấy người Tây chả giò mà. Chiên chả giò qua biếu, tôi mới dọn tới đây. Mà nhiều khi mình đi chơi, đi holiday tuần lễ, nói với người hàng xóm, coi nhà giùm tôi, tưới cây giùm mình, cắt cỏ giùm mình, xúc tuyết giùm mình, thậm chí dòm nhà tôi có ai lạ, rồi thậm chí nhờ họ nhận thơ giùm mình. Thế là quý vị thấy là mình sống qua hàng xóm gì? Thì mình cứ nghĩ trong cái tâm linh đó, mình dọn vô cái chỗ đó cũng có các vị chủ đất. Mình không có mê tín, nhưng mà ở đây nó nói lên cái tâm. Cái tâm biết tôn trọng người còn kẻ mất, người khuất kẻ hiện tiền. Cho nên trong cái bài kinh Từ Bi nó có câu đó, nguyện cho đừng loài nào sát hại loài nào, dù lớn hay nhỏ, dù xa hay gần. Những loài ở gần, những loài ở xa, những loài chưa sinh, những loài sắp sinh, những loài đã sinh, những loài có mặt, những loài không có mặt, nguyện cho đừng loài nào sát hại loài nào. Đừng ai xem thường tính mạng của ai, đừng ai vì giận hờn hoặc ác tâm mà mong cho ai bị đau khổ và khốn đốn. Cho nên mình đi xa mà nhờ hàng xóm yên tâm lắm, có hàng xóm coi ngó về mình. Mình sống làm sao mà hàng xóm xúc tiết đúng ngay mí thôi. Bây giờ qua ta lấn qua chút mình là mình biết là đó, thiếu chả giò đó. Mình thiếu lân mẫn. Cho đôi khi thỉnh thoảng qua xúc tiết cho họ. Để những người già sát bên mình xúc tiết cho người ta. Nhưng mà rồi á, mình xúc tiết cho người ta, nhưng mà người ta sẽ bù lại cho mình việc khác. Tại vì người ta già ta xúc tiết đâu có nổi, thì người ta sẽ đáp mình bằng một cái khác là người ta ít đi đâu, mình cứ đi thoải mái đi, người ta ở nhà ta dòm ngó nhà giùm mình, thấy ai lạ lạ vô người ta còn bấm 911 giùm mình. Ví dụ vậy. Cho nên cái tôn kính gia trưởng ở đây nó muốn nói lên cái sự tôn trọng. Đến chùa có trụ chùa, mình đến trong bếp chùa có cái người coi sóc về cái bếp đó, muốn phải muốn làm gì mình làm. Mình cái người ta có một cái chùa hay là ở đâu người ta có một cái vị trưởng nhóm đó. Thí dụ giờ mình tới mình muốn tưới cây trong một cái chỗ công cộng đó, mình hỏi ai là cái người chịu trách nhiệm về vườn cảnh ở đây, thì người ta chỉ dẫn cho mình làm việc đó. Bất cứ việc gì mình làm. Cho nên người Mỹ họ rõ ràng lắm. Thí dụ như quý vị đi nhà băng, quý vị chỉ deal với họ những cái gì mà cái teller gây đó là hỏi qua visa, nó nói ồ cái này là department khác rồi, quý vị phải đi qua cái department của visa quý vị nói chuyện. Họ chỉ có thể check cái balance cho mình, nhưng mà họ không thể giải quyết gì về cái vấn đề cái visa đó hết. Ta thành thử ra mỗi nơi nó có một cái department, nó có một cái người chủ của department. Ngay cả mình mở business account manager, muốn nói về business phải gặp một cái người chuyên về business. Một cái personal account thì cái người chuyên về cái đó. Phần nào nó có phần đó, nó không có lộn xộn. Vì vậy cho nên cái chữ tôn trọng ở đây là để làm gì? Kính trọng gia trưởng là một cái từ chung. Giờ ở đây muốn nói lên tất cả những người lãnh đạo, từng cái bộ phận nào đó, chúng ta phải có cái sự tôn trọng. Để làm gì? Nhờ như vậy nó mới ngăn nắp, nó mới trật tự được. Dù mình tới nhà bạn mình chơi thân cỡ nào là thân, nhưng muốn làm gì phải hỏi người ta ăn tiếng, cái điều đó đương nhiên thôi. Thậm chí người ta mời mình đi ăn mà muốn dẫn thêm người bạn phải phone hỏi người ta, chị mời tôi ăn mà giờ có người bạn tới chơi đột xuất rồi tôi dẫn tới đi ăn chung được không? Tự nhiên đâu không hỏi không hay gì xách người đó vô thì người ta không thoải mái, thì tự nhiên người ta cảm thấy thiếu sự tôn trọng. Cái đó cái phước. Cái phước hiếu dưỡng cha mẹ, cái phước mà biết kính trọng người khác. Mà ở đời hãy mình kính trọng người khác thì người khác kính trọng lại mình. Có cái ông đó đó, hai vợ chồng ông ngồi ông chuốt hai cái dừa bằng hai cái tô gỗ, hai cái muỗng gỗ, rồi đóng cái bàn gỗ nhỏ nhỏ vậy đó. Thằng con nó mới hỏi ủa ba má làm cái gì vậy? nói ông nội bà nội con á già cả rồi, ăn uống đổ tháo tùm lum, mỗi lần ăn chung với ba mẹ gớm lắm. Bây giờ ba mẹ đóng cho cái bàn nhỏ nhỏ với cái tô bằng gỗ nè, cho hai ông bà nội bà ông bà nội con ra ngoài góc nó ngồi ăn, khuất mắt ba mẹ ăn cơm cho ngon. Thằng con nó mới nói ồ ba mẹ sau khi ông bà nội mà xài xong ba mẹ đừng có bỏ chén đó nghe không. Nó hỏi chi vậy con, nói để nữa ba mẹ già con xài lại khỏi mất công con làm khác. Thì cái câu chuyện đó nó nói lên cái gì, cái nhân quả đó. Đó. Cũng giống như cái ông đó, ông nói thằng con hỏi ba đóng chiếc xe bằng gỗ làm gì ba. Nói bà nội con á già cả rồi, khó khăn rồi, dơ bẩn tùm lum hết á, ba chịu không nổi, giờ bà đóng chiếc xe gỗ bà đẩy bà vô rừng bà để trống vậy đó. Thằng con nó nói ba để xong rồi ba xách xe về cho con mà đừng bỏ. Hỏi chi con, để nó mai mốt ba già con đẩy ba con khỏi đóng chiếc mới. Thật sự ra con nít nó đâu biết gì đâu, mình nói nó hiểu câu chuyện vậy thì nó nghĩ là một ngày nào đó ba già nó cũng sẽ tới cái chỗ này nè, thì con làm vậy đi khỏi mất công. Thành thử ra ba xài mấy cái đó ba để lại cho con. Thì ông già ông nghe xong thì ông tỉnh, ông tỉnh. Nhiều khi một đứa con nít á, trong một cái lời nói vô tình của nó, nó khai thị cho mình mà chính mình không hay. Thí dụ như mình biểu con ơi hồi nãy má dẫn con đi chợ đó, má mua cái đó 30 đồng, lát về là ba hỏi con nói 2 đồng thôi nghe không. Nó ủa sao mẹ dặn con không được nói láo. Nó hỏi một câu nói rất đơn giản như vậy, cái tự nhiên mình giật mình. Cái đôi khi mình vô tình ha, mình nói những cái câu chuyện gì đó, mình dạy nó câu chuyện gì đó. Cho nên cái giáo đó, cái giáo là ngay chỗ đó đó. Dạy con từ thuở còn thơ là ngay cái chỗ đó. Cho nên đệ tử trong chùa mà họ mới vô tu, ngay từ đầu là mình phải có một cái nghiêm khắc nào đó, một cái quy định nào đó. Chứ hãy để có một lần á, có một vị hòa thượng dạy nè. Cái gì mà mình đừng cho nó làm á, thấy không? Thà là đừng có từ đầu. Siết nó quá thì nó đòi hỏi. Mà cho nó hưởng quá đó, mà mai mốt rút lại nó chịu không nổi. Chứ quan trọng là mình có được cái nhìn là ở chừng mực nào. Ví dụ cho nó đi chơi, nhưng mà không phải chơi xả láng, mà cũng không nên không cho nó đi chơi. Tại vì không cho nó đi chơi thì nó có cái tâm gì? Muốn biết, tìm hiểu. Còn cho nó chừng mực thì nó vừa. Thứ hai là hiếu dựa, thứ hai là tôn trọng gia trưởng, thứ ba trọn đời nói lời nhu hòa. Con người mình á tạo nghiệp ở 3 chỗ, thân, miệng, ý. Mà đối với cái miệng á, nó có 4 cái lỗi. Chuyện có nói không, chuyện không nói có gọi là nói dối. Đâm bị thóc, thọc bị gạo, cái đó là lưỡi 2 chiều. Nói lời thô ác, chửi rủa, mắng xả là ác ngôn hay là ác ngữ. Ở đây ngược lại chúng ta phải nói lời nhu hòa. Hồi nhỏ và nhớ có nhiều khi cha mẹ chửi con, chửi nhiều cái từ nặng lắm. Mà nó thành một con thói quen, một gia đình chửi con vậy rồi nó thành ra nguyên một cái làng xóm, ai chửi con cũng gụng từ ngữ đó. Ở đây mình ít, không biết có không, tại vì mình không nghe, tại nhà nào chửi nó cũng đóng cửa hết trơn, không có phải mở cửa như Việt Nam. Ở Việt Nam sáng ra là mở cửa hết trơn, cho nên chửi một đứa làng xóm từ trên dưới biết hết. Nhưng mà nói tóm lại là chúng ta không nên dùng những cái từ ngữ nghe nó có vẻ nó ác quá. Chửi rủa mắng xả người khác, nguyền rủa người khác, mà phải ngược lại, phải nói lời nhu hòa. Thì cái vị Ngọc Đế đó, cái vị Thiên Đế đó, được cái phước làm thiên chủ nhờ dùng cái từ ngữ nhu hòa. Cái kế đến là không nói lời 2 lưỡi. Như nãy mà nói, 2 lưỡi là gì? Không phải là có 2 cái lưỡi gắn vô gắn ra để nói chuyện, mà 2 lưỡi là tới đầu này nói theo đầu này, tới đầu kia nói theo đầu kia, mà lúc nào cũng làm cho 2 bên tranh đấu với nhau. Và nhiều khi á, cái đó là một cái nghiệp, một cái nghiệp. Cứ đi tới đầu này nói theo chuyện đầu này, nói đầu kia, mà lúc nào cũng gây sự xào xáo, mà mình cảm mình không thấy cái đó là cái sai. Cái đó hồi sáng mình học tham sân si, đó là một dạng si mê, mà chính si mê cho nên mới tạo nghiệp. Con người mà ngược lại với si là minh, là tỉnh. Mà người tỉnh thì sẽ giảm nghiệp, chứ không có dám nói là hết nghiệp ha. Nhưng mà cái người tỉnh á, người ta sẽ giảm nghiệp, hoặc có giỏi hơn nữa là người ta dứt những cái nghiệp đó. Cái nào mà có thể dứt được người ta dứt, cái nào mà không là người ta giảm. Chứ người ta không dám những cái lời nói mà nó nặng hơn nữa. Cho nên cái nghiệp của cái miệng mình đó, ớn lắm. Nói dối nè, nói lưỡi hai chiều, nói lời thô ác. Trọn đời tâm xa lìa cấu uế và sang tham. Cấu uế là tâm dơ bẩn. Sang tham nghĩa là mình bủn xỉn keo kiết. Thưa đại chúng, trong kinh nói sang tham nó có 5 loại. Một là sang tham chỗ ở. Thí dụ như mình đi tới đâu đó, mình ngồi trong xe, thật sự ra chỉ thêm một người nữa thôi, mình nhích một chút nữa đó, có thể ngồi đó, nhất định không cho lên. Không, chẳng rồi, đủ rồi, không cho lên. Mà trong khi đó còn có người, rồi mình làm cho người ta rất là khó giải quyết. Một người này về nhét đâu, mà trong khi đi một đoàn bây giờ lè lọt ra một người. Cái người mà tổ chức người ta rất là khó biết xử sao, mà ta không dám ép ai hết á. Ta xin phép cho thêm người, mà giờ mình không cho lên rồi làm sao? Cho nên rồi làm rất là khó xử cho những cái công việc mà nhiều khi chỉ một chút xíu, chỉ cần mình nhích một chút là ra cái chỗ ở thôi, chỗ ngồi thôi. Có nhiều vị trong khóa tu cũng dễ thương lắm. Bây giờ năm nay đông quá, mà người ta tới mà coi như là đăng ký giờ phút cuối không. Thôi, nếu mà vị đó không ngại, còn xe nửa cái giường, còn nằm sát vô trong, ngã lưng dài tiếng đồng hồ đêm đâu có sao. Thật sự ra một cái câu nói như vậy thôi, nó nói lên được cái tâm. Thật ra nhiều khi cái chỗ ngồi mình nhìn mình biết có thể ngồi được chỗ nữa đó, nhưng mà nhất định không cho. Sang tham có 5 loại ha. Sang tham chỗ ở. Thứ hai là gì? Sang tham gia đình. Sang tham gia đình là sao? Nghĩa là nhiều khi á, mình không có cho người thân của mình phụ giúp ai hết trơn. Mà có nhiều người thì khác á, thấy người ta khổ mà con mình giúp được, con ráng giúp cho vị đó đi. Nhưng mà có nhiều người thấy con mình giúp khác chửi sao? Ngu, khôn nhà dạy chợ, vân vân, không có cho con mình giúp. Mà mình đâu có biết rằng cái đó là cái phước. Mình phải mừng là con mình nó sống mà nó biết thương người khác, nó biết lân mẫn người khác, nó giúp đỡ người khác chứ. Hoặc là ngược lại, mình thấy gia đình người khác hạnh phúc, mình ganh tị. Hoặc là mình đâm thọc cho cái gia đình nó luôn luôn xào xáo. Mấy cái đó đều thuộc vào cái này hết. Cái thứ ba là gì? Lợi dưỡng. Sang tham lợi dưỡng. Lợi dưỡng là gì? Tức là cái gì mà nó có thể nó tư lợi để mình nó giữ dung dưỡng cho mình là mình làm. Ví dụ như mình đi làm trong hãng, mình lấy một cái phần nào đó của chung làm tư lợi, lợi dưỡng cho mình. Hay là mình làm việc gì cho ai là chắc chắn có lợi dưỡng mình mới làm, còn không là mình không làm. Là sang tham. Sang tham tán thán. Người ta nhiều khi người ta giỏi vậy mà không bao giờ khen. Có gì đâu khen, có gì đâu hay, tôi làm cũng được nữa. Thật sự một lời khen đâu có gì, nhưng mình làm cho người ta phấn chấn tinh thần, làm cho người ta vui vẻ, thoải mái, người ta chịu khó người ta làm cho mình. Quý vị thấy con nít đó, ăn thôi mà nó còn 2 muỗng cơm đó, nó không chịu ăn, mình khen sao? Trời, con giỏi quá, con quá giỏi đi, cho con ăn hết muỗng này là con nhất luôn. Nó nghe vậy cái nó ăn. Và nhiều khi Quý vị thấy mấy người mà ta chạy marathon đó, ta chạy từ từ từ, mà khi nào mà gần tới đích đó, là ta cố gắng. Mà người ta tới được đích là nhờ cái sự cổ vũ bên ngoài, vỗ tay lên cho người ta có lên tinh thần tán thán. Hồi đó có một cái con ếch đó, nó té xuống giếng, rồi nó cố gắng nó chồi chồi lên, đến khi nào mà nó lên trên được. Cuối cùng hỏi nó tại sao nó lên được trên này, nó nói tại vì nãy giờ ở dưới đó người ta la ó sùm, tôi tưởng đâu người ta tán thán tôi ráng lên, mà thiệt cả xứ dưới ta kêu xuống xuống, tại nó điếc nó không nghe. Nó thấy như này vỗ tay la ông sùm. Quý vị để ý con cua, nó nằm trong một cái thao, không bao giờ con cua bò ra khỏi cái thao. Tại vì con cua nó bò lên sắp là con cua ở dưới nó tìm cách nó kéo xuống, nó kéo xuống. Cho nên đó là có nhiều khi người ta nói mình sống sao giờ sống như con cua vậy, không bao giờ muốn cho ai hơn, thấy người ta hơn là kéo xuống. Thật ra con cua nào mà bò ra được là con cua nó phải phấn đấu lắm, chứ còn thường thường là hãy nó bò sắp lên là con khác kéo nó xuống, nó bò sắp lên là con khác kéo nó xuống. Mà ở đời nó ngộ lắm, thấy ta nghèo cái lợi chia trò giúp đỡ thương lắm, còn nhiều khi cầu nguyện đó, thôi chúc cho chị hết nghèo hết khổ, mà bữa nào người ta giàu khá khá tôi nghi nó lắm. Làm ăn gì đây đó, chứ sao nó nghèo, sao nó đang nghèo sao, rồi bắt đầu ta giàu hơn nữa bắt đầu nghi nó khổ không. Chứ người Phật tử mình vậy, có đôi khi Pháp Hòa nói này, có nhiều khi mình thấy một ngôi chùa phát triển, cho là mình nói thôi chùa đó giờ giàu rồi đừng cúng nữa. Thật sự ra mình cúng vô đó mà cái ông thầy trụ trì đó đó, ổng dùng cái tiền mình đúng cho nên ổng mới xây dựng được, nghĩa là mình cúng là ổng xài đúng rồi. Cho mình cúng quá trời quá đất mà thấy cái chùa nó không có gì hết trơn đó là sao, thì mới biết là ổng biết ổng xài gì, phải không? Còn đằng này cúng bao nhiêu là chùa mỗi ngày mỗi phát triển, nghĩa là ổng không có xài cái tiền đó bậy. Mình cúng mà ổng có, ổng làm, ổng làm thì ổng làm cho chúng. Cho nên với cái nhìn của Phật tử, chùa phát triển được là cái vui của mình, là cái mừng của mình, chứ không có mình không có phê phán. Thậm chí còn nói một câu tôi nghi lắm, không biết tiền để đâu ra, có đâu tài trợ gì đó, vân vân. Cho nên mình nhớ là có nhiều khi trong cuộc sống của mình, mình bị những cái gọi là sang tham đó, nó len lỏi trong những lời nói, trong tâm niệm của mình mà chính mình không hay không biết. Sang tham chỗ ở, sang tham gia đình, sang tham lợi dưỡng, sang tham tán thán, và cuối cùng là gì? Làm cho vật tịnh thí rơi rớt. Đó cũng một dạng sang tham. Rơi rớt là sao? Mình của người ta cúng vô đó, mà người ta đóng góp vô đó mà mình không biết chi dùng. Phong và ví dụ, có 20 người ăn à, mà không có, mình không có đoán được, mình không có biết cái lượng á, cứ nhắm mắt nấu, làm ra 70 người ăn, ăn không hết đem đổ. Còn nếu mình biết lỡ nấu nhiều phải không, phải tìm cách chia ra cho mọi người được ăn. Nếu nấu nhiều cũng không sao hết á, nhưng mà một là mình cất làm sao đó đông lạnh sao sao đó để dành lần sau có xài, còn nếu không nữa chia ra cho mọi người được hưởng, chứ không nên để bỏ thùng rác. Đó là Pháp Hòa nói, có rất nhiều thứ mà đôi khi trong cuộc sống này chúng ta không có biết. Quý vị biết á, mỗi năm á, chúng ta đều làm cái chương trình Food Bank, là ngân hàng thực phẩm, mà đâu phải tự nhiên mà có đâu, mình phải đi mua. Ở trong Safeway hay là Seven Food á, họ phát từng phát sẵn vậy nè, họ bán cho mình một gói, một cái phần về khoảng 50 đồng, trong đó có con lon này, gói mì gì đó, một phát. Nhiều khi mình không biết cho gì, họ phát sẵn cho mình luôn, mình muốn cho phải không? Mua một phát này 5 đồng nè, 10 đồng nè, bỏ vô trong cái phần food bank đó. Đồ chơi, quần áo, những gia đình nào mà low income mà đã từng ăn tiền chính phủ qua cái chương trình đó đó,
mỗi cái mùa lễ Noel họ gửi thơ đi hết. Họ báo là năm nay có chương trình cho đồ chơi, cho quần áo, cho này kia nè. Và quý vị nào có nhu cầu là đi tới những cái center đó để nhận. Người ta phải bỏ tiền của ra người ta làm chuyện đó. Rồi quý vị biết thậm chí quà của con nít á, quý vị cho vô đồ chơi, một cái băng đồ chơi cho con nít. Tại có những gia đình người ta có con mà người ta nghèo, người ta không có tiền mua. Và không muốn cho những trẻ em á, đến cái mùa này là cái mùa nhận quà cáp mà nó buồn, nó không có quà gì nó nhận. Người ta tổ chức ra là những cái chương trình cho quà, mình cho quà. Và người ta kêu gọi mọi người á, đến gói quà chứ không phải cho khơi nữa đó. Không phải cầm quà đưa nó khơi khơi đâu. Gói là đàng hoàng. Để chi? Để nó đi đúng cái phong tục là đến cái đêm Noel mở quà. Nhà nào mà theo cái truyền thống ăn lễ của Tây Phương là đều có đêm 24 tập hợp ở các gia đình để mở quà hết. Thì những đứa con nít đó nó chỉ nghèo thôi nhưng mà nó vẫn biết được cái truyền thống đó, cuộc sống đó. Cũng giống như ở Việt Nam mình, cái Tết dân tộc. Đứa con nít nào cũng biết Tết và đứa con nít nào nó cũng thích đồ mới hết. Cho nên mùa Tết mà mình nghĩ tới những đứa nghèo, mua cho nó một bộ đồ mới nó mặc, mua cho nó những món quà, đó là cái mà mình nghĩ tưởng tới nó. Chút xíu mình nói tới cái bố thí đó. Thì mình nhớ là khi mình nhận cái quà đó, nó không có phung phí, nó ôi của này của cho mà. Không phải đâu. Nếu người ta không cho là phải làm gì? Mình phải đi mua. Mà mình đâu biết rằng người khác phải mua để làm quà cho mình. Cho nên ngay trong chùa, mặc dù mình xài không có gì mình mua, nhưng mà phải nhớ rằng mình không mua, nhưng mà hàng chục, hàng trăm người khác mua để mang vào, thì mình không có nên phung phí như vậy. Nó rơi vào một cái tâm niệm là sang tham vật chất. Là vì sao? Là vì chúng ta đã xài phung phí mà chúng ta không biết được cái công sức của người khác. Cho nên Phóng Hòa ở đây mấy chục năm chứ không dám phí gì hết. Thật sự mình phí ai biết? Tổn giảm cái phước của mình. Chứ đâu phải bình thường. Còn cái chuyện mà mình muốn xài sao đó mình xài. Nhưng mà mình nhớ là nếu mình muốn kiệm cái phước thì chính giây phút đó là kiệm cái phước. Nước uống người ta để free cho uống đó, cứ việc lấy uống đi. Mà uống đâu dục đó, nửa chai. Rồi mai mốt mình ở một cái quốc độ nào đó mà nước cũng không có để mà uống, một giọt cũng không có. Quý vị đã từng thấy trên những cái quốc gia mà ta chiếu trên TV, một giọt nước sạch để mà cũng không có để mà uống. Còn bây giờ mình có quá chừng nước mà mình không biết giữ gìn, thì cái đó mình tổn giảm cái phước của mình. Cho nên một cái vị thiên chủ, một cái người mà có phước được làm một cái vị trời đó, đó là do họ biết cái gì? Họ biết kiệm cái phước ở cái chỗ tâm họ thì xa lìa những cấu uế. Cấu uế là gì? Tâm lìa những cái nghĩ gọi là bất thiện. Đời sống thì không sang tham, tâm thì không nghĩ điều bất thiện. Ví dụ như bây giờ mình thấy người ta làm ăn được, tại sao mình lại cứ nghĩ là người đó đang làm chuyện mờ ám? Tới lúc nào mình cũng nghĩ những cái xấu gì cho người khác, mình hoàn toàn không chắc, không xua. Thật cái đó, nó nhiều khi nó làm nó tổn giảm cái tâm mình. Có một lần có một vị hỏi Pháp Hòa, thấy con chó, cái thì người khác cưng nó, thương chăm sóc nó, thì mới phê phán một câu: nó là súc sinh mà mắc cái gì mà phải thương dữ vậy? Thật sự ra mình nói vậy cũng có gì hết á. Nhưng mà khi nói vậy rồi, cái nó tổn giảm trước hết lòng từ của mình. Nếu mình nhìn được con vật, nó cũng giống như mọi con vật khác thôi, con người thôi, con vật như con người. Nó cũng là một loài động vật, mình cũng là một động vật. Nhưng mà động vật mình á, với so với cái động vật con thú á, thì động vật này thông minh hơn, đời sống văn minh hơn, chứ nó cũng là động vật. Cho nên trong tất cả những loài động vật, con người là động vật tối cao. Chó mèo cũng động vật. Quý vị thương nó biết không? Quý vị ghét nó biết không? Mình nuôi nó riết, mình nói nó nghe không? Nó hiểu không? Biết hết. nhưng mà vì cái nghiệp của nó không nói ra thành lời thôi. Nhưng mà nó có biểu cảm, nó có biểu lộ cho mình biết nó đang muốn gì, đang buồn, đang vui làm sao. Nó vui quá nó vẫy cái đuôi, nó nhào vô người mình, nó ôm, phải không? Nó buồn nó hét lên cái tiếng khóc, vân vân. Vậy thì nói một câu nói đó tổn giảm lòng từ, mà mình làm cho cái người thương ngứa chăm sóc nó cũng cũng bị một cái hurt, cái đau. Cho nên tán thán không có nghĩa là mình định bợ, mà mình biết tán dương những gì người khác làm, mình biết trân trọng những gì người khác làm. Quý vị biết là nhiều khi con mình á, nó đi vô trường nó học á, nó ăn, nhiều khi nó về nó cố gắng nó làm nguyên ngày trời được có cái bánh á, nó đem ra nó tặng cho mình. Trời ơi, tưởng gì làm nguyên ngày nhịn bánh thấy ghê. Chắc là quý vị thấy không? Mà ngược lại mình phải trân trọng, mình thấy là nó đã cố gắng, nó nghĩ tưởng tới mình. Mấy chú ở chỗ Hòa có một chú tiểu đi học ở trong trường là dạy industrial, là nắng tượng. Trời ơi, chú lấy cục đất chú nắng cái tượng Pháp Hòa, nhìn không có ra Pháp Hòa mà ra phát quả phát gì. Nhưng mà thật sự ra đó, mình phải, mình rất là vui. Là vì tại sao khi người ta nói rằng lấy đất nắng một cái gì đó, nó không nghĩ ra nó nắng cái gì, mà nó nghĩ tới thầy, nó nắng ra hình tượng của thầy. Cái mình phải nhận ra cái chỗ đó. Cho nên nó đem về Pháp Hòa dẫn để trong phòng Hòa Chưng. Rồi mấy đứa nhỏ nó vẽ hình, nó vẽ vừa rồi, cái khóa tu vừa rồi, nó vẽ Pháp Hòa ngồi giữa, vẽ thầy Đức Tạng, vẽ thầy Tịnh Tạng, mặc dù không giống nhưng mà mỗi người có một cái đặc điểm, nhìn vô là biết liền. Vẽ thầy Đức Tạng có nút ruồi vậy là biết thầy Đức Tạng. Vẽ thầy Tịnh Tạng bự to đeo mắt kiến vậy. Vẽ chú Trung Chánh ốm nhôm đeo mắt kiến vậy. Không giống nhưng mà nhìn vô biết. Phong Hòa thích cái hình đó quá, và nó dán ngay chánh điện đi, dán ở phía sau ngay chánh điện. Nó nghe nó nói thiệt á thầy, nó không ngờ là mình biết trân quý cái tác phẩm của nó. Có một em nó bay từ ở San Jose qua, nó qua để làm gì? Nó có cái nghề vẽ. Bây giờ nó đem hết đồ nghề nó qua rồi, nó muốn vẽ, giờ trời đất ơi chỗ đâu cho nó vẽ. Nó thôi con vẽ vô cái thùng kho của chùa. Về cái kho, ngay cái kho sắt của chùa, con vẽ đi. Kêu nó vẽ hoa sen, nó hoa sen bự quá vẽ không nổi, vẽ rồng được không? Thôi muốn vẽ gì đó vẽ. Thì Pháp Hòa ở đây Hòa nói thưa đại chúng là cái tâm tán thán của mình đó. Khi mà mình làm những cái việc mình có cái phước nha, nhiều khi mình làm việc đâu đơn giản thôi, đâu có làm gì quy mô rộng lớn mà theo người ta biết quý trọng cái đó, do cái phước là mình biết tán thán người khác. Cho nên Phật giáo dạy chúng ta bằng cái tâm tán thán đó, bằng cái hình thức là mỗi ngày lên tán Phật. Trước khi đảnh lễ Phật là phải tán dương Phật. Đấng Pháp Vương vô thượng, ba cõi chẳng ai bằng, thầy dạy khắp trời người, cha lành chung bốn loài, quy y tròn một niệm, dứt sạch nghiệp ba kỳ, xương dương cùng tán thán, ức kiếp không cùng tận. Đó là mình tán dương Phật. Đại từ đại bi thương chúng sanh, đại hỷ đại xả cứu muôn loài, tướng tốt chói sáng tự trang nghiêm, đệ tử chí tâm thành đảnh lễ. Đó là tán thán đó. Thân Phật thanh tịnh như lưu ly, trí Phật rạng ngời như trăng sáng. Phật ở thế gian thường cứu khổ, tâm Phật không đau không từ bi. Tán thán. Rồi tán thán Đức Quan Âm. Đại sĩ Quan Âm thật tuyệt vời, cánh tay cứu độ khắp muôn nơi, không đau cầu thỉnh mà không ứng, biển khổ thuyền dông cứu độ đời. Quan Âm Bồ Tát diệu nan thù, thanh tịnh trang nghiêm lụy kiếp tu, thiên sứ hữu cầu thiên sứ ứng, khổ hải thường tác độ nhân châu. Bốn câu đó bằng tiếng Hán, mà sư ông Làng Mai dịch bốn câu đó ra bằng tiếng Việt. Đại sĩ Quan Âm thật tuyệt vời, cánh tay cứu độ khắp muôn nơi, không đâu cầu thỉnh mà không ứng, biển khổ thuyền dông cứu độ đời. Chúng ta học cái hạnh tán thán, hướng dẫn cho chúng ta có cái tâm tán thán. Ngay cả ngày một Kiền Liên cứu mẹ, Phật cũng phải khen, dầu ông thần lực nhiệm màu, tốt lắm. Lòng hiếu thảo của ông giàu lớn, tiếng vang đồn thấu đến cửu thiên, cùng là các bậc thần kỳ, tà ma ngoại đạo bốn vì thiên dương, cộng ba cõi sáu phương tụ tập, cũng không phương cứu tế mạng mẹ người. Muốn cho cứu đặng mạng người phải nhờ thần lực của mười phương tăng, cái hợp lực, cái đoàn kết. Cho nên mình ai trong đại chúng mà làm cái gì chúng ta tán thán rồi thì mình được hưởng nữa. Chê bai người ta khỏi làm, từ mai mốt mình hốt xô rồi mình làm một mình làm hết cái nổi quạo. Nổi quạo cái lâu lâu cái người ta gặp mình đâu, người ta tu pháp môn gì, kính như viễn chi, kính mà phải xa chứ không dám tới gần. Cuối cùng mình là cái người đơn độc lẻ loi, mà mình lại ôm cái khổ nạn khổ lụy cho mình, chi cho nó khổ vậy. Thành thử ra chính mình làm mình bất phước chứ ai đâu. Mình khen người ta, ta làm cho mình sướng không? Chỉ lời khen mà được phước, lời chê mất phước, khỏi ai làm gì hết. Rồi, sống với tâm bố thí, hồi nãy là xa lìa được cái tâm cấu uế sang tham, bây giờ sống với tâm bố thí. Bố thí có 5 cách. Một là bố thí cho người xa đến. Thí dụ như Pháp Hòa lâu lâu về đây một lần, quý vị cho ăn ngập mặt. Nói theo thế gian, ăn ngập mặt. Bố thí cho người ở xa đến. Cho nên ai ở xa mình phải quan tâm. Ai ở xa đến, thí dụ như Phật tử ở đây Winnipeg xuống, hỏi ta ăn cơm chưa, ta nói giờ tôi sửa sẵn lái xe về, phát đồ cho ta đem theo. Thật sự ra gói bánh gói cơm nó không có gì hết á, nhưng mà nó bao nhiêu cái ân tình ở trong đó, bao nhiêu cái đẹp, cái tình thương nằm trong đó, tại sao mình không làm? Cho nên bố thí cho người ở xa đến, bố thí cho người sắp đi xa. Người ta ở xa đến rồi, ta vừa đến phải không? Hỏi ở đâu đến? Nói dạ tôi ở Winnipeg đến. Nhìn đồng hồ cũng đúng giờ cơm, quý vị dùng cơm chưa? Mời quý vị dùng. Rồi giờ người ta nói thôi tôi chữa soạn tôi ra về, quý vị lấy theo ít thức ăn, bánh kẹo nước nôi gì đó gửi cho người ta. Bố thí cho người ở xa đến, cho bố thí cho người sắp đi xa, bố thí cho người yếu gầy ốm, bố thí cho người đói khát, cuối cùng là bố thí cho người có trí tuệ. Hồi nãy là bố thí cho những cái người mà cuộc đời họ ốm gầy bệnh tật vân vân, nhưng mà tại sao người trí tuệ bố thí? Mình giúp đỡ cho họ để họ phát huy cái tài năng của họ. Nhiều khi họ có tài nhưng mà không có sức, thì mình phải giúp cho họ. Quý vị biết ở bên Việt Nam á, có những người người ta rất là giỏi Phật Pháp, vẫn những giỏi Phật Pháp mà giỏi dịch kinh nữa. Bây giờ nếu mà người ta, mình muốn người ta dịch kinh để truyền cho người sao hiểu kinh tiếng Việt, mà bây giờ nếu người ta lo người ta dịch kinh thì người ta không đi làm, người ta không có tiền người ta nuôi sống gia đình ta, thì ở đây mình hùng tiền lại, mình giúp cho các vị đó yên ổn cuộc sống hàng ngày, để họ đầu tư thời gian họ trong công việc dịch kinh. Pháp Hòa đã từng trợ giúp những cái trường hợp như vậy, và mình rất là quý những vị đó. Tại vì Pháp Hòa thường hay nói quý bác, quý cô chú có khả năng cố gắng, tại những vị này ngày xưa có một quá trình Phật học rất là sâu, nhưng mà tại vì đời sống họ phải bươn chải đi làm, nhưng mà khả năng rất có, từ khả năng tiếng Việt, khả năng dịch thuật, khả năng Hán học. Chỉ có cái điều là đời sống gia đình họ phải đi làm thôi, thì thôi mình trợ duyên để cho các vị yên tâm phần gia đình họ, để họ lo công việc này cho mình. Cho những người mà người ta có khả năng mình phải đầu tư phát huy. Mà rất là nhiều cái trường hợp như vậy chứ không phải là một. Thì ở đây cái vị này có cái tâm bố thí như vậy, kế đến là hoan hỷ thí xã, nhiệt tình đáp ứng các nhu cầu, sung sướng phân phối vật bố thí. À, quý vị thấy không? Phải hoan hỷ thí xã, cho phải vui nữa, cho mà không vui Giờ vừa cho mà vừa phiền não, lăng nhăng, đã ăn còn xin, làm tôi tốn hộp, tốn bao, thí dụ vậy. Phân phối vật bố thí, tức là của có của phải phân phối ra. Nhiều khi Phật tử cho quà cái gì nhiều quá, một mình quá đâu có xài hết. Thấy quý bác, quý Phật tử cần. Vừa rồi mấy vị cho quà mấy chai thuốc đau, đau nhất. Là thấy mấy cô trong chùa ai cũng đau nhất, mà mình thì cũng đau nhất mà không đến nỗi. Thôi tặng cho quý vị, mà khá quý vị uống ai cũng cũng có tác dụng. Bây giờ đang ùn ùn đi order thêm. Mà Pháp Hoàng nghe vậy mà vui lắm. Tại vì mình biết là cái thuốc đó nó work với người ta. Thật sự ra thuốc nhất là nó rất nhiều thứ. Ai cho Pháp Hoàng cái gì mà cũng về quảng cáo hết á. Nhưng mà người hạp người không. Mà mình thấy người nào mà ta hạp được cái thuốc đó mình mừng. Người ta uống người ta hết bệnh. Người ta khỏe một phần nào cũng tốt. Vì cho nên mình phải phân phối vật bố thí. Rồi cuối cùng là cho đến trọn đời chân thật. Trọn đời không phẫn nộ. Mà nếu lỡ phẫn nộ thì sẽ mau chóng tiêu trừ. Nếu mà lỡ mình có nổi giận á, giờ mình nói theo người Việt, giận 5 phút thôi, buồn 5 phút thôi. Thì đó là cái bài kinh mà cái vị thiên chủ sở dĩ họ được làm vua cõi trời, làm sếp ở cõi trời, không phải tự nhiên, không phải do đút lót, không phải do có tiền mua chuộc, mua chức, mà do họ phải có huân tập một số cái phước lành nào đó trong đời này thì họ mới được như vậy. Cho bây giờ mình ngồi mình nhìn lại, chúng ta trong đời này chúng ta được cái gì đó là chúng ta biết rằng đời trước mình có làm cái đó. Quý Hòa Thượng, quý Thầy hay nói Pháp Hòa đó, có lẽ đời trước Pháp Hòa gieo duyên nhiều với chúng sanh, cho nên đời này mình được gần gũi chúng sanh rất là dễ dàng. Mọi người, nếu nói về cái học, mình có học gì đâu. Giỏi cũng chả có gì giỏi. Nói chung là không có gì đáng khen, đáng thưởng hết. Người ta thấy tội nghiệp. Thì mình biết rằng cái tâm, hằng ngày mình cái tâm mình lân mẫn, mình tâm mình lân mẫn với mọi người, nó có cái duyên với chúng sanh. Cho nên một cái vị xuất gia mà tâm không nghĩ tưởng tới chúng sanh, tới những tín Phật, những tín đồ, những Phật tử đó, phải không? Thì mình sống mình không có cái tâm với họ thì mình sẽ giảm đi cái phần duyên đó. Cho nên một vị nào đời này mà quý vị thấy như những vị hòa thượng của mình, quý vị thấy quý ngài đi đến đâu quá chừng Phật tử, người ta kính ngưỡng, người ta tôn trọng. Như hòa thượng Trúc Lâm, tức là hòa thượng Thanh Từ, hòa thượng Làng Mai, hòa thượng Nhân Hạnh vậy đó, hay là hòa thượng Trí Tịnh, vân vân, những bậc tôn đức của mình. Mình nhìn vào cái hình ảnh quý ngài để mình biết rằng quý ngài có kết duyên với chúng sanh. Ví dụ bây giờ Pháp Hòa nói ngài Trí Tịnh, ngài đâu có đi đâu đâu, ngài rất ít đi đâu, mà ngài hầu như không ra khỏi chùa chứng trai tăng gì hết á. Nhưng mà tại sao đâu cũng biết ngài? Ngài dịch kinh. Không một ngôi chùa nào hay một ngôi nhà Phật tử Việt Nam nào mà ít nhất không có một quyển kinh của ngài dịch. Ít, nếu không có cuốn Địa Tạng thì cũng thế nào cũng có cuốn Pháp Hoa. Nếu không có cuốn Pháp Hoa thế nào cũng có cuốn Địa Tạng. Đó là hai cuốn kinh căn bản nhất Pháp Hoa nói. Chứ còn ngoài ra là kinh Hoa Nghiêm nè, kinh Bát Nhã, kinh Niết Bàn, kinh Bảo Tích. Những bộ kinh đó là những Phật tử nào có tu tập, có nghiên cứu thì mới có thôi. Phần lớn là đặt căn bản là có cuốn Địa Tạng, cuốn Pháp Hoa. Hay thậm chí quý vị tụng những bản kinh Di Đà cũng do ngài dịch. Thành thử ra đời của ngài là đầu tư hết vào công việc dịch kinh. Mà nhờ cả thế giới, hãy nơi nào có người Việt, ít nhất sẽ có một quyển kinh do ngài dịch. Cho cái phước á, mình tụng kinh của ngài dịch á, ngài cũng được cái phước. Và đồng thời là gì nữa, ngài kết cái duyên pháp với mình. Cho nên đời kiếp nào mình sinh ra, nếu còn trong Phật pháp, thế nào mình cũng gặp ngài ở trong một pháp hội nào đó, ở trong một cái duyên nào đó, mình sẽ được gặp ngài trở lại bằng mọi cái hình thức trong Phật pháp, có thể do dịch kinh, nghe thuyết pháp. Cho nên thưa đại chúng là qua cái bài kinh này thì chúng ta thấy rằng từ một cái người ông Ngọc Đế Thiên Chủ cho đến những người bình dân lê thứ như chúng ta. Không có cái gì chúng ta có mà không phải do nhân quả, hay nói cách khác là do cái phước lành, do cái duyên phước mà chúng ta tạo. Không có bình thường. Ngay cả đời này quý vị thấy mình có ăn mà ăn ngon, ăn nhiều nữa thì biết là có phước. Nhưng mà không phải rồi lấy cái phước này bố thí, làm mà không có bủn xỉn, làm cho tất cả mọi người cùng ăn, thì cái phước đó không mất. Quý vị biết á, nhiều khi mình bố thí, mình nghĩ cho số nhiều, mua một lần cả 100 tấn gạo cho, mà cho gạo ăn không được. Trên hình thức là có cho người 5 ký, 10 ký hết, mà về ta nấu ăn không được. Thà là làm mình mua tiệm gạo mắc một chút đi, cho mà người ta ăn được thì người mình mới có cái phước, và người ta cũng không bị mắc cái tội nữa. Người ta ăn không được ta làm gì? Ta dũa mình. Trời ơi, cho mà không được, thành thử ra cái người đó thôi mắc cái nghiệp, đã được cho mà còn dũa người cho nữa, thành thử tội họ. Thật ra cho người ta là phải make sure là người ta còn ăn được. Có nhiều khi cái đó nó hư rồi, đem ra cho tại tiếc rồi bỏ uổng, đem ra đưa người ta mà về ta cũng bỏ thôi, ta đâu có ăn được đâu. Thấy không? Thành thử ra có nhiều vị cũng hướng dẫn cho mình, chỉ cho mình, hễ bố thí, nhất là về vấn đề ăn uống, thì chúng ta phải make sure, phải chắc chắn rằng những cái gì mình cho mà người ta còn sử dụng được, người ta còn ăn được. Thà là mình cho ít chút, mắc một chút mà người ta có thể ăn được, còn không thì người ta không thể ăn. Thì qua bài kinh này đại chúng nhớ có 7 điều ha. Một là hiếu dưỡng cha mẹ, hai là kính trọng gia trưởng, ba là nói lời nhu hòa, bốn là không nói lời hai lưỡi, năm là tâm xa lìa cấu uế sang tham, sống với tâm bố thí, hoan hỷ nhiệt xả. Là sao? 7 là nói lời chân thật, không phẫn nộ, mà nếu phẫn nộ thì cũng sẽ nhanh chóng tiêu tan. Cho nên ví dụ đời này mình có một cái tâm, mình có cái tánh, mình buồn, giận gì đó, nói xong rồi thôi, quên xả hết, đó cũng cái phước. Có nhiều người nóng nói rồi để trong lòng, không có xả ra được, thì cái hiềm hận nó không nguôi. Thành thử Đức Phật dạy á, nó mắng tôi, đánh tôi, nó chửi tôi, la tôi, ai nuôi hiềm hận ấy, hận thù sẽ không nguôi. Nó mắng tôi, chửi tôi, nó đánh tôi, la tôi, không nuôi hiềm hận ấy, hận thù sẽ tự lui. Trong kinh Pháp Cú có những câu như vậy đó, gọi là phỏng song yếu, hai cái nó song song với nhau. Cái mình làm thì mắc cái này, cái xả được được cái này. Thì thôi, Pháp Hòa xin chia sẻ với đại chúng nhân cái ngày trong cái mùa báo hiếu này, thì chúng ta học cái bài kinh để nói về cái phước của một vị thiên chủ. Mà cái phước này chúng ta nghe qua chúng ta thấy rằng đâu phải ổng mới làm được, chúng ta cũng làm được, dù không hết 7 phần, nhưng chúng ta cũng sẽ làm được một phần nào đó, để chúng ta dù không được làm mà gọi là chủ thì cũng được làm dân ở đó, hay được làm phó, được làm gì đó. Nhưng mà cái chữ làm ở đây là không phải chúng ta muốn, chúng ta cứ làm phước thôi. Rồi cái khi cái phước nó đủ, tự nó tụ. Vậy thôi à. Cho nên mình làm cái gì không bao giờ mình suy nghĩ là ồ mai mốt mình sẽ thành cái gì, khỏi lo. Cứ mình cứ tâm tâm niệm niệm mình làm đi, rồi mọi việc nó sẽ có cái gì, nó có cái khuôn hết rồi. Nó sẽ đi vào cái đó thôi, mà không cần một cái tâm niệm phiền bận nào mình phải lo hết. Thì được như vậy đó. Ngay khi chúng ta làm mà tâm chúng ta không dính mắc, chúng ta không cần phải nói nè tôi bố thí nè, mai mốt tôi làm thiên chủ. Thì khi mình làm như vậy đó, ta chưa thấy mình làm phước gì mà ta nói nổ quá. Mà khoe quá, mà biết đâu mình làm một cái điều phước, nhưng mà bù lại mình cái lỗi lầm nó nằm trong đó cũng có. Cho nên nhiều lúc mình làm không khéo, công với tội nó ngang nhau. Cho thì cũng có cho đó, mà ngược lại rồi xong rồi mắng xả người ta thì nó bù lại đấy thôi. Nó vướng vào cái lỗi gì, nói lời thô ác thay vì nói lời hiền hòa. Cho nên bố thí là một việc, mà đi đôi với cái bố thí là gì, là ngôn ngữ mình dùng trong khi mình bố thí. ngôn ngữ mình dùng trong khi mình bố thí. Nhiều khi mình cho người ta mà cái lời lẽ của mình sỉ nhục người ta, phỉ báng người ta thì nó mất, nó được phần này nó mất phần kia, cái cuối cùng nó xác xớt qua trang lại nó hết trơn. À, cho nên mình phải cẩn thận cái đó để chúng ta trọn cái phần phước của mình. À, chúc đại chúng có mùa vu lan an lạc. Rồi đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.